Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày thứ bảy, mùng 5 tháng 3 năm 2022, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 108. Nếu chúng ta tính từ đầu từ phẩm 0 đến giờ, còn nếu như tính từ trừ khi Thiện Chân chia sẻ thì hôm nay là bài 137. Cũng rất là bất ngờ, bởi vì Thiện Chân cũng không nghĩ là Thiện Chân có thể chia sẻ được nhiều như vậy. Thiện Chân nghĩ là có thể chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ chắc chừng khả năng chia sẻ chừng khoảng 100 buổi thôi, hoặc là hơn trăm buổi, nhưng mà bây giờ chia sẻ đến 130 buổi. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Đó là có lẽ là cái những gì Phật Bồ Tát gia trì cho nên mới làm được như vậy. Chứ bản thân năng lực Thiện Chân có hạn, có lẽ không thể làm được. Mà chia sẻ đến 100 mấy chục bài mà quý vị nghe vẫn còn thấy hấp dẫn, vẫn còn thích nghe, chứng tỏ là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này rất là thù thắng. Người nghe được sự gia trì, người giảng được sự gia trì, những người nào có biết qua kinh này đều được gia trì. Tại sao vậy? Vì trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, thì khi mà tương lai Pháp diệt tận vẫn còn lưu lại kinh này 100 năm. Cho nên là bộ kinh này đặc biệt thù thắng. Những người nào gặp được bộ kinh này có thể y giáo phụng hành thì chắc chắn rằng đời này lên địa vị bất thoái chuyển, không còn phải chìm đắm trong sanh tử luân hồi nữa. Đời này chắc chắn có phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đời này chắc chắn ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là chúng ta khẳng định. Tại sao chúng ta khẳng định được như vậy? Đó là dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, dựa vào những gì chúng ta đã tu, đã học. Nhưng mà ở đây quý vị nghe cho kỹ là y giáo phụng hành, chứ không phải là tu mà hời hợt, không phải là chỉ nghe để mà nghe thôi, phải có hành trì trong đó. Mà theo Kinh Hoa Nghiêm, ngài chư tổ của Kinh Hoa Nghiêm đưa ra là tính, giải, hành, chứng. Tính là gì? Tính là nghe hiểu rồi, hiểu nghe rồi tin rồi, phải hiểu. Giải là hiểu rồi đem cái hiểu đó, đem niềm tin đó thực hành vào trong đời sống. Và cuối cùng ta chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được đầu tiên là gì? Thân thể chúng ta khỏe mạnh, thân thể chúng ta an vui, đời này được hạnh phúc, và tâm được an lạc, và cuối cùng mới vãng sanh. Đó là những điều phước báo ngay trong hiện đời chúng ta hiện ra. Cho nên để mà việc thực hành chúng ta được rốt ráo, để cho người hiểu, để tăng niềm tin, thì làm sao? Thì chúng ta phải học bộ kinh này. Cho nên là hàng tuần chúng ta đang gặp nhau đã chia sẻ là quý vị cũng học, Thiện Chân cũng học, Thiện Chân báo cáo quý vị để quý vị nghe. Và như vậy chúng ta học qua học lại thì chúng ta sẽ tăng được niềm tin, chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn, và chúng ta sẽ thực hành được nhiều hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ chứng nghiệm được nhiều hơn. Và chắc chắn nếu như chúng ta cứ tiến như vậy, đây đến cuối đời chúng ta sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào phẩm 41, mà hoặc tận kiến Phật. Chúng ta sẽ, Thiện Chân xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này trích từ tích Kinh Pháp Cú, tức là Kinh Pháp Cú thì có sự tích. Có một vị ki sĩ tên là Mahakala đã đắc được quả dự lưu, tức là quả Tu Đà Hoàn. vào ngày thứ 8 trong tháng Mahakala tự mình thọ trì bát quan trai giới và ở lại tinh xá suốt đêm để nghe pháp. Tức là gì? Quý vị biết là thọ bát quan trai giới đó, nó đúng ra đó một tháng á, có 6 ngày, trong đó chúng ta phải lấy ngày mùng 8 đó, ngày mùng 8 là thọ bát quan trai giới. Thì vị cư sĩ này nhờ tu có pháp bát quan trai giới cho nên, và tu nghe pháp cho nên đã đắc được quả dự lưu, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn. Và vị này rất là tuyệt vời, đó là vào ngày thọ bát quan trai giới thì ở luôn ở trong tinh xá ở chỗ Đức Phật á, để mà nghe pháp cả đêm. Thì hôm đó có một việc xảy ra, đó là có vài tên trộm sau khi đi ăn trộm về á, khua đồ đạc, bị chủ nhà thức dậy rượt đuổi, thì chúng đem hết cái của cải đó lấy phân tán rồi mạnh ai nấy chạy. Có một tên lọt vào tinh xá vào lúc sáng sớm cho nên bây giờ bỏ chạy bằng cách là ném đồ, ném cái món đồ đạc mà lấy được đó ra trước mặt của Mahakala. Thì lúc này mà Mahakala thì đang rửa mặt ở bên bờ ao thì thấy có đồ đạc dặn đó, thấy cái vị kia chạy mất. Thì chủ nhà thì chạy tới á, thì chẳng thấy tên trộm đâu mà chỉ thấy cư sĩ này, cho nên và thấy tăng vật đó nên hét vào mặt anh là: té ra anh là người xông vào nhà tôi ăn trộm đấy hả? Vậy cho nên vậy mà làm bộ là anh làm như suốt đêm đã nghe pháp đấy. Rồi cứ anh ta chưa kịp nói lời nào, vị cư sĩ này chưa kịp nói lời nào thì bị đánh tới tấp cho đến chết, rồi bỏ xác ra trên đường rồi đi mất. Thì sáng ra các vị tỳ kheo á, mới và sa di á, các vị tỳ kheo trẻ ôm mình bát đi để ly lấy nước, thì ra phát hiện thấy xác chết của cư sĩ, mới đem chuyện này thưa lên Đức Thế Tôn. Tại sao một vị cư sĩ tu tốt như vậy đã ở lại thọ bát quan trai giới, cái ngày thọ bát quan trai giới mà rồi rồi qua hết ngày rồi, vừa hết buổi sáng hôm sau là hết đó, vì mới có hết ngày thọ bát quan trai giới rồi ở nghe pháp cả đêm vậy mà bị chết thảm như thế, thật ngược với công lao của anh ta đó, quý vị thấy không? Đó, rõ ràng là tu tốt như vậy mà tự nhiên nghĩ như vậy. Cho nên là Phật lúc đó xin trả lời thế nào? Phật nói: quả đúng như vậy, này các tỳ kheo, cái chết của Mahakala không chính đáng nếu chỉ xét ở đời hiện tại này, nhưng mà so với các nghiệp ác đã gây ra ở kiếp trước á, ở đời trước á, thì không oan uổng chút nào. Phật mới kể lại vào thời quá khứ, ở một cái nước nọ, là có một cái băng trộm thường phục kích người đi đường vào cái lối rừng đó, tức là đi qua một cái rừng thì có cái nhóm trộm đó chuyên phục kích, cho nên là người ta rất là sợ khi băng qua rừng đó. Thì vua chốt chốt lại một người lính ở đó, cho người lính vào một cái thờ để mà hộ tống những người đi qua cái khu rừng đó cho an toàn. Thì một ngày nọ có hai vợ chồng vào rừng trên một chiếc xe nhỏ, tức là xe đi qua. Thì người lính thấy cô vợ của người kia đẹp quá, lọt vào trong mắt của mình, tức là thích quá, cho nên là sanh cái tâm là muốn chiếm hữu cô ta. Cho nên người này không, khi họ xin được hộ tống đi qua khu rừng á, thì người lính này nói là thôi quá muộn rồi, hãy đợi cho sáng mai đi, sáng mai đưa qua, chứ bây giờ tối rồi đi qua không có an toàn. Thì khách thì nài nỉ mới biết vì trời mùa này tốt cho nên đi qua cũng được không sao, tức là nó không có, chưa có tối lắm, chưa có gì đâu, nhưng mà nhất quyết không chịu. Anh ta ra dấu cho phụ tá quay đầu xe lại, khách phản đối, rốt cuộc là phải ở trong nhà mình, ở trong nhà mình, tức là ở trong nhà người lính. Đêm đó lúc hừng đông sáng á, thì người lính á, thức dậy gây tiếng động làm như trộm vào nhà. Rồi sau đó viên phụ tá chạy đến báo cáo với anh là với người lính này đó, là viên ngọc quý của nhà anh bị trộm mất rồi. Cho nên anh tức tốc ra lệnh cho người gác cổng làng lại khám xét mọi người ra vào. Rồi sáng sớm sau khách thắng xe đi ra thì bị khám và bắt quả tang là trên viên ngọc á, viên ngọc của nhà anh giấu ở trên xe. Cho nên là thật ra là đã cố tình bỏ viên ngọc giấu trong xe đó là để đổ oan. Cho nên mắng chửi không tiếc lời và đánh thêm một trận đoàn, đánh cho đó, rồi xong dẫn cái người hai vợ chồng đó, thì dẫn cái người chồng đó tới để mà xử à, cho nên là tới xã trưởng để xử, và cuối cùng là người khách bị đánh chết, xác bị ném ra đó. Cho việc này á, là anh ta đã đạt được mục đích. Cho nên là Đức Phật nói do việc làm đó cho nên sau khi mạng chung á, anh ta bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu cực hình khổ sở rất lâu. Và cái ác báo đó chưa dứt nên đời này á, và liên tiếp á, 100 đời trước, 100 kiếp trước đó là bị đánh đập như thế. Đời này dù chứng quả sơ quả rồi cũng bị đánh. Cho nên là quý vị thấy nhân quả không ba đời rất ngầu. Mình không có biết trong vòng sanh tử luân hồi này mình tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Cho nên là chỉ có khi nào chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta về Tây phương Cực Lạc, chúng ta chứng quả A-la-hán, tức là nếu mà thất tín vị Bồ Tát ra lên, chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi thì may ra mới tránh được những cái nạn đó thôi. Còn quý vị không dám chắc rằng nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo bao nhiêu nghiệp rồi, đúng không quý vị? Chúng ta nào là giết người cũng có, sát sanh cũng có, làm trộm cắp cũng có, tà hạnh cũng có, đủ các nghiệp. Cho nên đời này biết biết thân biết phận đó mà tu. Cho nên nếu mà không tu á, mà ở trong này á, trước trước sau vậy quả báo nó tới, đừng nghĩ bình an. Vị cư sĩ đó tu tốt như vậy vẫn còn bị trả báo, một lần trả báo nữa. À, chứng quả rồi, sơ quả tu đà hoàn rồi vẫn còn bị quả báo. Huống hồ chúng ta tu được bao nhiêu mà không bị quả báo. Cho nên từ đó mình yên tâm. À, người trí nhìn thấy nhân quả ba đời rất đáng sợ, đời quá khứ mình đã làm, đời này mình phải chịu. Còn người mà không có trí thì nói oan ức quá, sao tôi tu tốt lắm mà bị gặp nhiều chướng nạn vân vân, người ta làm khó, người ta phỉ báng, người ta đánh, người ta chét ép. Thật ra không có oan ức đâu quý vị, tất cả đều không oan ức đâu, tất cả đều là do mình đã tạo nghiệp rồi, bây giờ mình nhận lấy quả. Nếu mà quý vị tu dân nghiệp tốt thì đời này quý vị đã được nghiệp quả báo tốt rồi. Cho nên từ đó ai mà hay bị những chuyện gì đó cố gắng ha, mình lắng lòng lắng tâm sám hối, mỗi khi nghiệp nó trổ tới mình sám hối thì cái nghiệp nó mau hết hơn. Cho nên là ở đây là cũng gì, một cái chuyện quá khứ, mà một chuyện quá khứ lúc đó là vô minh, cho nên nhân quả thật sự rất đáng sợ. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng học tu để mà thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, chứ không mà ở trong này chịu nhiều quả báo, mình đời này yên yên chút chứ chưa biết lúc nào quả báo nó tới, quả mà ác nghiệp tới lại đáng thương. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm thứ 41 này, chúng ta đến đoạn thứ 6. Ở đoạn thứ 5 á, Thiền Trang xin đọc lại lời tạm dịch thôi. Ngài Từ Thị thưa, cớ bởi tại sao một hạng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiện nhưng lại không muốn cầu sanh cực lạc? Phật trả lời với Bồ Tát Từ Thị, những chúng sanh ấy trí huệ bé cạn, phân biệt Tây phương không bằng cõi trời, cho đó không vui nên không mong cầu sanh sang cõi đó. Đó là đoạn thứ 5, tức là bây giờ chúng ta hiểu là tại sao á có một hạng chúng sanh á họ cũng tu thiện làm lành mà không muốn sanh về Tây phương Cực Lạc. Thì bây giờ Phật đã trả lời rồi. À, là những người đó do trí huệ thấp gọi nhỏ bé nông cạn, họ cho rằng Tây phương Cực Lạc á không vui bằng cõi trời, cho nên là họ không muốn về đó. Còn bây giờ chúng ta học đoạn thứ 6, bây giờ Ngài Từ Thị tiếp tục hỏi như thế này. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Từ thị bạch ngôn, thử đẳng chúng sanh hư vọng phân biệt, bất cầu Phật sát, hà miễn luân hồi. Phật ngôn, bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật huệ, tham trước thế lạc, nhân gian phước báo, ti phục tu phước, cầu nhân thiên quả, đắc báo chi thời, nhất thiết phong túc, nhi vị năng súc tam giới ngục trung. Giả sử phụ mẫu thê tử nam nữ quyến thuộc, dục tương cứu miễn, tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly, thường xử luân hồi, nhi bất tự tại. Chúng ta bắt đầu từ đầu. Ngài Bồ Tát Di Lặc, tức là Ngài Từ Thị, Ngài cũng đúng như tên của Ngài là Ngài một người rất từ bi, cho nên Ngài cũng đưa ra câu hỏi để rõ hơn cái vấn đề trên. Tức là vấn đề là tại sao cái chúng sanh đó họ không muốn sanh về Tây phương Cực Lạc, thì họ sẽ bị cái gì? Thì ở đây nói thử đẳng chúng sanh, chữ từ thị bạch ngôn tức là ngài từ thị bạch rằng ha, thử đẳng chúng sanh là những cái chúng sanh đó, chữ thử là đó, thế nào? Hư vọng phân biệt, họ hư vọng họ phân biệt, tức là họ cái sự phân biệt chấp trước à, cái hư vọng này họ không có, tức là họ họ ham vào những cái gọi là những cái chữ vọng này là cũng có thể nói là hư vọng, là không thật, họ phân biệt, họ không biết đâu là sự thật đâu là giả, cho nên gọi là hư vọng phân biệt. Bất cầu Phật sát, tức là không có cầu sanh về cõi nước Phật đó. Phật sát là Phật độ, tức là chúng ta hay nói là cõi nước. Họ không có cầu mong sanh về Tây Phương Lạc, hà miễn luân hồi. Cái chữ hà này là để hỏi, miễn là tránh khỏi, là thoát khỏi, tức là làm sao mà thoát khỏi, tránh khỏi được cái sự luân hồi. Quý vị biết luân hồi rồi đúng không ạ? Ở đây chúng ta đều học hết rồi, học Phật lâu rồi. Luân hồi là gì? Là lấy cái bánh xe, cái ví dụ bánh xe nó quay như thế này, nó quay tròn như thế này, thì lúc thì nó trên cao, lúc thì nó cái chỗ này nó sẽ xuống thấp. Thì chúng sanh trong sáu đường á, giống như cái bánh xe luân hồi nó quay vậy đó, là có sáu cái cạnh bánh xe này, nó có sáu cạnh, một hai ba bốn năm sáu, sáu cạnh. Thì cái lúc thì cạnh ở trên, lúc thì cạnh đó nó sẽ chiều xuống dưới, nó quay quay vậy đó, gọi là luân hồi. Ví dụ có lúc thì chúng ta đang ở cõi người, lúc sau chúng ta lên cõi trời, cái hồi đời sau nữa chúng ta xuống địa ngục đó. Cái hồi thì chúng ta vô Atula, cái hồi thì chúng ta vô ngạ quỷ, cái hồi vô súc sanh, cứ vòng vòng vậy bạn, nó cứ trải qua vi trần kiếp rồi, hay là gọi là vô lượng kiếp rồi mà chúng ta vẫn ở trong này, cho nên là chúng ta rất là đáng thương. Mà trong vòng luân hồi á, khổ lắm, khổ không nói lên lời, hay nói là khổ vô cùng. Quý vị cứ thấy đi, những người ở Ukraine bây giờ, ví dụ như chiến tranh như vậy, vừa thiếu được lương thực, vừa bị bom đạn vân vân, cái khổ không? Ở con người đó, chúng ta có thấy mỗi người khổ rồi. Hoặc là qua các nước châu Phi, người dân nó quý vị ốm nhách, là thiếu đồ ăn, ăn không có gì để ăn nữa. Rồi mau lâu có cái dịch bệnh thế này, nó quét qua cái bao nhiêu người chết. Rồi ngay cả chúng ta ở Việt Nam, chúng ta ở cái đất nước gọi là, ở đất nước cũng tương đối, cái nền kinh tế cũng phát triển, cũng ở top giữa giữa của thế giới chứ không có đến nỗi tệ. Nhưng mà chúng ta quý vị thấy một trận dịch tai ương vừa rồi qua, quét qua bao nhiêu người ra đi. Thì đang thấy thống kê là hơn 40.000 người, đó là thống kê. Còn những không thống kê không biết là ra đi đó, và biết bao nhiêu người đó sau cái đợt này là có nhiều công ty thiếu nhân lực làm, thì nhiều nơi thiếu người vì có đã ra đi, và nhiều đứa bé nó ở lại một mình khi mà cha mẹ đồ cũng ra đi luôn, rất là đáng thương. Đó là ta thấy nỗi đau khổ trong cõi người thôi, còn chưa nhìn xuống cõi súc sanh. Quý vị xuống làm súc sanh thì càng khổ hơn nữa, đúng không? Quý vị thấy những con chó nó đâu có sướng gì đâu, con chó bây giờ nó cửa cửa ra đường, cái ở Việt Nam hay có ăn thịt chó lắm, rồi có mèo con heo đó, bây giờ bị nhốt trong chuồng cục cửa không nổi luôn, ăn suốt ngày rồi cái bắt đầu lên cái, chở lên xe đi giết thịt đó. Nên con gà con gì vậy, nó chúng sanh khổ vô cùng. Đó là những cảnh giới chúng ta thấy thôi, còn chưa thấy mà theo kinh Phật nói còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ cảnh ngạ quỷ thì sao? Cảnh ngạ quỷ thì quanh năm suốt tháng bị người ta sai khiến, ví dụ như bị bắt Atula bắt đi đào sông lấp biển, làm công trình này làm công trình kia, làm lâu lâu mới được rảnh một chút, mới được tranh thủ quay về thăm nhà, đi nơi này nơi kia đó. Giống như câu chuyện hôm bữa mà Thiện Trang kể bài trước đó quý vị, cái vị quỷ đó mà đi đi làm bao lâu đó mới mới được được thoát ra, được tranh thủ chạy về cầu cứu người bạn, làm sao cứu cứu giúp tôi chứ. Cho nên lúc đó mà mới được tăng phước báo, rồi mới được ở được cái khu vực đó, người ta cúng kiến cho là được được coi như cũng coi như thủy thần á, chứ còn không bình thường không được hồi hướng à, cứ bị đi miết vậy, lao động như vậy, rồi lâu lâu bị Atula bên này Atula bên kia kéo nhau đánh nhau nữa, khổ vẫn vô cùng. Mà đói khát không có đồ ăn, làm việc cực kiệt sức, cho nên khổ lắm. Rồi địa ngục thì khỏi nói, địa ngục thì khổ hơn nữa, địa ngục thì hành hình năm này qua tháng nọ, cho nên từ đó mình gọi là chán ly cái đối với sanh tử luân hồi. mình mong cầu làm thánh nhân, mình mong cầu ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là tại vì những người chúng sanh này nè, họ không biết, đó là gọi là hư vọng đó, họ mong, họ hiểu, họ cho là đời là vui, ở trong sanh tử luân hồi là vui, cho nên gọi là hư vọng phân biệt, cho nên họ không mới cầu sanh về cõi Phật kia. Và ở đây còn một có nghĩa nữa, để từ từ tiền nhân giải thích để chúng ta sẽ học xuống dưới. Phật ngôn bỉ đẳng sở chủng thiện căn. Phật ngôn tức là Đức Phật nói, Đức Phật nói rằng bỉ đẳng là những người đó sở chủng thiện căn, là đã trồng nhiều thiện căn đó, tức là đây còn có hạng người nữa, đó là có người này cũng đã trồng nhiều thiện căn, à trồng nhiều căn lành, nhưng mà lại thế nào, bất năng ly tướng, tức là họ không có lìa được tướng, không thể lìa được tướng, gọi là bất năng ly tướng. Bất cầu Phật huệ là không có chịu cầu trí huệ của Phật, tức là mình không cầu, có mong cầu làm Phật thôi, con tu như vậy được rồi, con niệm Phật cho chơi được rồi, con có phước rồi, con đi cúng dường đã lâu, con cũng vui mà, con làm từ thiện mà, con cũng xây chùa mà, rồi con cũng thấy đời sống gia đình con đầy đủ dư dả mà, nhà lầu xe hơi rồi vân vân, lâu lâu con đi du lịch khắp nơi trên thế giới, con thấy đời sống sướng quá rồi, cho nên là không có cầu cũng làm Phật làm chi, tức là không cầu Phật huệ, không cầu trí huệ của Phật làm gì. À, đây là Phật nói hạng người này đó, họ cũng trồng căn lành, tức là họ cũng làm những việc thiện, vẫn tu một chút chút chứ không phải là không tu, chứ không tu rồi đọa cho tam ác đạo rồi. À, nên là thâm trước thế lạc, thâm á, là thâm sâu đó, có nghĩa là gì, rất là, cái chữ thâm có nghĩa là rất là, à rất là, hoặc là thâm á, là thâm sâu, thì trước là chấp trước. À, trước là dính trước hay là chấp trước á, chúng ta thường trong Hán cổ á, có chữ trước với chấp, chữ chấp thường đi chung với nhau, là chấp trước vào cái niềm vui thế gian, thế lạc là niềm vui thế gian, và cái nhân gian phước báo, và cái phước báo ở nhân gian đó, cho nên là không có ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà tuy phục tu phước, tuy rằng là họ cũng là tu phước, chữ phục là cũng cầu nhân thiên quả, tức là họ cầu, nhưng mà họ mục tiêu của họ là gì, cầu quả báo nhân thiên mà thôi, quả là quả báo trời người mà thôi, tức là làm lên trời đi cho nó sướng, hoặc là ở con người sống giàu giàu tí cho sướng thôi. Nhưng mà sao, đắc báo chi thời, khi được cái chữ thời là lúc, khi khi mà được cái quả báo đó, chữ chi này á, có hai cách dịch. À, hoặc là dịch ngược lại, thời đắc báo chi, tức là cái này á, là dịch cái cấu trúc chữ chi bình thường, hoặc là chúng ta dịch chữ chi này là đại từ cũng được. Khi mà đắc được cái quả báo như vậy thì nhất thiết phong túc, mà tất cả đều được dồi dào đầy đủ, chữ phong mà dồi dào, chữ túc là đầy đủ, tức là sao, lúc đó họ được có nhiều phước báo lắm, à sướng lắm, sung sướng lắm. Nhi vị năng suất tam giới ngục trung, nhưng mà chữ nhi là nhưng mà, chưa, chữ vị là chưa, năng là có thể, xuất tam giới ngục trung là ra khỏi cái ngục tù của tam giới, có nghĩa là gì, ở đây nói rằng là Phật nói họ, những người đó đó họ cũng tu tu căn lành, nhưng mà họ không có lìa được cái tướng. Lìa tướng này là nói như kinh Kim Cang á, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng á, tức là chấp tướng qua, làm gì cũng nhớ hết. À, con cúng dường cho thầy, dạ con cúng bữa nay con cúng được một viên gạch, một bao xi măng xây chùa rồi thầy ạ, à, thầy nhớ ghi cho con đó, ghi rõ ràng á, trong đó bao nhiêu Phật tử đóng góp, bao nhiêu ghi vô đó, bất năng ly tướng á, không phải là ba là mật rồi, hoặc là làm rồi nhưng mà không phải ghi đó, thì cũng nhớ trong tâm, ôi tôi cúng dường bao nhiêu đó, đời này tôi ấn tống bao nhiêu kinh điển rồi vân vân, tôi làm bao nhiêu đó, toàn là chấp tướng không mà, thì đó gọi là bất năng ly tướng. À, lại không cái cầu trí huệ của Phật, tức là không chịu cầu làm Phật, lại tham đắm vào cái niềm vui của thế gian đó, thích ăn uống ngủ nghỉ chơi bời cho nó vui đó. Quý vị không biết đâu, ở Việt Nam mình đỡ đó, chứ còn mà quý vị sanh ở qua Nhật đó, bây giờ Phật pháp đó, nghe Hòa Thượng Minh Thông ngày ngày, ngày kể nhiều khi buồn lắm, Thiện Trang nghe mà kể mà buồn, tại Thiện Trang chưa qua Nhật Bản. Hòa Thượng Minh Thông nói ở bên Nhật đó, cái chùa mà cái chùa nào chùa nấy to ớ là to, cái chùa của ngài á, của hòa thượng Minh Thông á, không bằng cái nhà bếp của chùa bên đó nữa, là phước báo lớn như vậy đó. Mà mỗi vị thầy trụ trì một cái chùa đó là gì, được cái gì phải không, là chỉ 3 4 ngày vô là cả ngàn 10.000 đô vậy đó, vô nhiều lắm, người ta cúng dường nhiều lắm. Nhưng mà sao quý vị biết không, nhưng mà bây giờ hầu như là tăng tăng hết. Thế nào là tăng tăng? Tăng tăng là không có phải tỳ kheo, tức là từ lâu rồi Nhật Bản gần như là tuyệt chủng tỳ kheo rồi, gần như không có tỳ kheo. Những người xuất gia tu hành đó họ thế nào, họ vô á là họ vô là đa số họ thổ Bồ Tát giới thôi, cũng cái đắp có cái quấn cái y, có một chút cái y vàng vàng vậy đó, cái túi đẩy đó, giống như người xuất gia vậy đó, ở trong chùa làm lễ các Phật sự được y chang như người xuất gia vậy. Nhưng mà hết rồi hôm sau ra là sao, họ đi làm bình thường, họ mặc đồ xe binh đàng hoàng, họ dắt cô vợ đi đàng hoàng đó, đi khắp nơi rồi hát karaoke vân vân, rồi uống rượu đồ vân vân, họ nói chung là không còn gì cả. Và thượng Minh Thông mà nói đi với họ mà họ phải giới thiệu cho những người kia, đây mấy thầy thầy này từ Việt Nam qua nè, mấy sư này từ Việt Nam qua nè, họ không có hát karaoke đâu, họ không có người yêu đâu, họ không có gì đâu. Cái bao nhiêu người kia nhìn nó lạ, ủa sao mấy ông này kỳ lạ vậy đó, tức là cái gì quý vị, sanh vào biên địa đó, sanh vào đó là mình rơi vào đó, mình không biết Phật pháp là gì luôn. Là họ cái chủ trương là cái gì, nếu mà thọ giới tỳ kheo đến thời gian là tu nữa hay không nhắm không giữ nữa thì cứ xả giới đó, làm giữ giới, hình tướng thì giống như người xuất gia, nhưng mà rõ ràng là làm, thật ra người ta nói chẳng phải người xuất gia. Tại vì sao, chỉ có tướng được thọ, họ chỉ giữ Bồ Tát giới và lâu lắm rồi. Hòa thượng Minh Thông nói ở bên đó lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, coi như là mà cả không có nghe ai chứng quả thánh gì hết, không có ai chứng ngộ gì hết. Vì sao, giới vi vô thượng đề bồ đề bổn, tức là giới là gốc của vô thượng bồ đề. Bây giờ không có giữ giới nhưng làm sao, không có đoạn trừ được hết nên đó, vẫn có gia đình vân vân đó. Cho nên có một vị lúc trước đó đề xướng Việt Nam thành lập Tân Tăng, Tân Tăng á là cho giống như Nhật Bản vậy đó. May mà có vị thầy lúc đó, các ngài hòa thượng lớn như hòa thượng Thích Tịnh rồi vân vân, những hòa thượng lớn không đồng ý, chứ không là bây giờ nếu mà cái thế cái đồng ý một cái chắc Tân Tăng bây giờ đông hơn, đông hơn là những vị tăng tăng đúng như thời xưa. Cho nên là thật sự mình nói đó là gì, phước báo không đủ, mình sanh qua đó mình cũng không biết. Cho nên nói tu chứng ngộ hay không, họ tịnh độ họ rất là thành tựu, tức là họ rất thịnh. Thịnh ở chỗ là gì, tại vì sao, tu cái đới nghiệp bản sanh, cho nên bổn nguyện niệm Phật là vân vân, là từ Nhật Bản là vậy đó quý vị, lâu lắm rồi họ không có nghe ai chứng ngộ vân vân, cái gì tu hành kiểu vẫn hát karaoke rồi vẫn có vợ có gì đó vân vân. Mà nghe nói là bên đó là những người mà xuất gia cái kiểu đó đó là được các cô gái ưu ái vô cùng, rất thích, họ thích lắm. Người nào mà chưa có vợ, tại vì cái văn hóa của họ là một vợ một chồng, cho nên là chưa mà chưa lập gia đình á là các cô thích vô cùng luôn đó, cho nên là toàn là đại gia thôi mà đó, kiểu vậy đó. Cho nên thì nghe như vậy mà mình xót xa cho một cái nền văn hóa Phật giáo cuối cùng đi về đâu. Chúng ta dù sao Việt Nam mình á, Phật giáo Đại thừa đúng không, bây giờ vẫn còn thịnh, vẫn còn những người giữ giới, vẫn còn những tỳ kheo như pháp, vẫn còn là những bậc thầy mô phạm tuyệt vời, cho nên chúng ta còn nương tựa được, còn có thấy có những người có ngộ, có những người đắc được thiền định, đó là điều mà chúng ta may mắn. Và có người niệm Phật vãng sanh nhiều, dù cư sĩ hay tu sĩ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là đây là gì, phước báo nhân thiên đó, đó là đắm vào phước báo nhân thiên. Mà phước báo trời người thôi thì thật sự mà nói rất là đau xót cho Phật giáo. Phật giáo chúng ta là mục tiêu là gì, ra khỏi sanh tử luân hồi mới là cứu cánh. Còn nếu như bây giờ mình đi cầu những cái phước báo vậy mong ra thì thật ra mà nói quên mất rằng trong ba cõi là giống như tù ngục. Ở đây Kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, giống như là trong ngục tù vậy đó. Mà Kinh Pháp Hoa nói là gì, tam giới vô an do như hỏa trạch, tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là ba cõi không an, giống như nhà lửa vậy. Nó nhà lửa nó cháy rồi, mình ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mình đâu có yên thân đâu, cái nhà nó cháy, nó sập, nó chết, đè chết mình lúc nào không hay, nó thiêu đốt mình lúc nào không hay. mà ở trong đó vui vẻ chạy qua chạy lại vui vân vân, còn rất là hoan hỷ. Cho nên là thật sự chúng sanh quá ngu muội. Nhưng mà càng về sau này có mấy ai thiết những điều đó, tức là những ai giảng những điều đó. Quý vị thấy hiện tại ở Việt Nam mình vậy, càng về sau này người tu theo gọi là an lạc theo đời hiện tại, tu làm sao gia đình hạnh phúc là được rồi, nghe đến Phật giáo giải thoát khó quá, không muốn tu. À, chúng ta thấy tu niệm Phật mà giải thoát mấy người đâu, rồi tu gì thiền Vipassana để giải thoát mấy người đâu, tu thiền đại thừa của ngài với như phương châm của ngài Hòa thượng Di Lặc gọi là tổ sư thiền, hoặc là tu Như Lai thiền của thiền phái Trúc Lâm hoặc Thượng Thanh Từ, đâu có mấy ai tu. Dần dần hết rồi, dần dần cho nên chúng ta vẫn là những viên ngọc sáng, những viên ngọc quý đó, chúng ta có phước báo lớn lắm, chúng ta mới được nghe Phật pháp giải thoát. Còn không á, thì thật sự mà nói giống như trong đây thì thật sự rất là đáng đáng thương. Bởi vì sao? Vô trong ngục tù rồi ra không biết lúc nào, đọa trong đó. Mà trong kinh Địa Tạng á, nói là gì? Giống như là cá đó, ở trong lưới đó, ở trong dòng nước đó, nhưng mà bị lưới nó cuốn rồi, tạm ngừng rơi ra vui vui bơi bơi một chút, nhưng mà rồi cũng ở trong đó à. Cho nên là khổ vô cùng á. Giống như là gì, giống như người mù á, mà đi trong đường á, tối á, càng ngày càng lún sâu vào trong bùn á, đi giống như trong bùn càng ngày càng chìm đắm sâu hơn. Nói chung là tu á, nếu mà không tu được thì thật sự không giải thoát được, càng ngày đắm say ở trong đó càng ngày càng sâu thôi. Đây sẵn thì Trang kể một câu chuyện luân hồi có thật. Vào thời vạn lịch, tức là nhà Minh á, có một người á, tên là Lưu Tích Nguyên, vốn là người Tô Châu, làm chủ khảo khoa thi năm Nhâm Tý 1612 ở Quý Châu. Sau khi chấm thi xong trở về quê, tức là người này là một người quan chủ khảo chấm kỳ thi luôn, chứ không phải là bình thường. Sau khi chấm thi xong trở về quê thì khi thiền đi ngang một bến sông thì chợt bữa đó thì do trễ rồi, tối trễ rồi, cho nên là ngủ lại bên bên bờ sông á, thì chợt mộng thấy có một người mặt mũi dài sọc đến thưa: "Tôi là tướng quân Tào Hàn triều Tống." Quý vị biết vị tướng quân này nổi tiếng lắm và triều Tống á, đó là tướng quân này á. Thì chút nữa thì Nhân sẽ tiêu tiết thêm. Vào thời Đường làm thương nhân, từng đi qua một ngôi chùa thấy vị pháp sư giảng kinh, cho nên phát tâm thiết lễ trai tăng cúng dường, nghe kinh nửa ngày. Tức là thời Đường trước thời Tống quý vị. Cái nguyên nhân ông này á, được làm tướng quân của vào thời triều Tống á, là ông này á, ông vào thời Đường, ông là một người buôn bán á, gọi là thương nhân á, thì đi qua một ngôi chùa thấy có vị pháp sư giảng kinh, cho nên phát tâm cúng dường trai tăng cho nguyên chùa, rồi vào đó nghe kinh nửa ngày. Thì ông đó nói tiếp: "Do thiện căn ấy, từng làm những chức quan nhỏ mấy đời, đến trời triều nhà Tống thì làm tướng quân, tức là Tào Hàn, tức là tướng quân Tào Hàn này. Do vì đánh thành Giang Châu đã không được bao lâu, mà khi phá thành liền tức giận, tức là đánh lâu quá nên sau khi phá được thành là tức giận tàn sát cao thành. Do nghiệp sát ấy đời đời làm lợn," tức là đời đời làm con heo, nói như miền Nam gọi là heo đó. "Khi sanh trong nhà một tá điền của ngài thì từng được ngài cứu sống." Tức là ở đây á, ý nói ông Lưu Tích Nguyên nè, ông đã cứu sống một lần rồi, làm ông kia ông làm giết người quá nhiều đó, giết người quá nhiều cái cả thành á, cho nên đọa làm heo để trả mạng, tại giết người thì phải làm heo để người ta giết lại đó. Thì có một lần á, vô sanh trong nhà tá điền của ông đó, ông Lưu Tích Nguyên hồi trong đời quá khứ á, được cứu rồi. Còn bây giờ ông nói lại đời hiện tại, ở chỗ ngài dừng thiền đây, con lợn bị giết đầu tiên vào sáng mai chính là tôi, có duyên gặp gỡ ngài, xin xót thương phát tâm từ bi cứu mạng cho tôi. Thì lúc đó ngài Lưu Tích Nguyên á, tỉnh giấc bèn lên bờ nghe lại câu chuyện đó. Cho nên là quả nhiên ông lên bờ thì liền thấy được một cái lò mổ heo đó gần đó. Trên đồ tể khua ra một con lợn đang kêu ầm ĩ. Tích Nguyên bằng bỏ tiền ra mua, ông ấy bỏ tiền ra mua, trở về Tô Châu thả trong khu vườn phóng sanh của một ngôi chùa. À, thì bà có rất là lạ kỳ con chùa ở con heo đó đó, nếu mà ai mà hô tào hàng thì con lợn liền cúi đầu mắt đuôi tỏ vẻ rất là mừng rỡ. Và quý vị biết đấy, đó là gì? Tu hành đó, một đời gọi là cái nạn này gọi là nạn tam thế oán. Nhà Phật chúng ta hay nói là tam thế oán là gì? Đời trước tu hành, đời thứ nhất tu hành, đời thứ hai hưởng phước, và đời thứ ba tạo đọa lạc do đời thứ hai đó. Chứ người này là như vậy. Và hiện nay chúng ta cũng có thể thấy, ví dụ như từ cái cuộc chiến tranh đó, chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine đó, quý vị phát động một cuộc chiến tranh như vậy, tức là người đó làm lớn lắm, lãnh đạo một đất nước, nhưng mà phát động chiến tranh như vậy thì bao nhiêu ngàn người chết, quý vị, bên này chết, bên kia chết, thường dân cũng chết mà quân sĩ cũng chết, rồi không phải quân sĩ cũng chết mà thường dân chết, mà người chết, chúng sanh khác cũng chết. Chúng sanh khác là chết ra đâu? Là các loài côn trùng vân vân, loài heo là gì vân vân, bom đạn tên lửa rớt xuống chết không? Chết. Rồi ảnh hưởng đến cảnh giới ngạ quỷ nữa, ngạ quỷ mà những tiếng nổ đó nó cũng đau đớn, cái chấn động không? Quý vị có nghe bài Phật học vấn đáp gần đây mà bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ đăng đó, ở kênh kênh Pháp Hạnh đó, đó có một câu hỏi mà nói về đốt pháo đó, có người đưa ra nói là đốt pháo đó, đốt pháo có tiếng nổ đó thì thấy là những cái chúng sanh ở cảnh vô giới vô hình họ họ la hét tán loạn, họ sợ đó, cho nên là gì mà bây giờ mình tưởng đốt pháo là nhỏ như vậy, bây giờ bom đạn như thế nào, cho nên tạo nghiệp vô số luôn. Vì vậy hòa thượng nói là những người phát động những cuộc chiến tranh đó, gây ra những việc chiến tranh đó, là quả báo đời sau đâu, địa ngục cả. Điển hình như ông vua Đường Thái Tông, anh Lý Thế Dân đó, cho nên là rất là đáng thương quý vị. Thật sự mà nói, nếu mà tu á, mình không cầu giải thoát là khỏi sanh tử luân hồi, ham phước báo nhân gian rồi đời sau không biết đó, nó thành ra là mình sẽ tạo nghiệp, và như vậy rất là đáng thương. Cho nên chúng ta hãy tha thiết cầu sanh tịnh độ, cầu Phật huệ, tức là cầu trí huệ của Phật. Cầu bằng cách nào? Thôi niệm Phật vãng sanh là chắc ăn nhất, chứ tu các pháp môn khác thật sự mà nói thời nay không tu nổi. Người tu thì hâm mộ đông, nhưng mà người tu thành tựu các pháp môn khác rất ít. Chúng ta không dám nói là không có, nhưng mà có, nhưng mà chắc là ít thôi, hy hữu. Còn pháp môn này là tam căn phổ bị hàm thánh tề thâu. Ba căn, tam căn là ba căn, phổ bị, phổ là rộng, bị á, bị đây có nghĩa là trùm, nhưng mà nếu mà dịch cái nghĩa đó là trong cái bản, các bản dịch người ta dịch như vậy, cũng thiền trang cũng thấy dịch như vậy, là trùm lết ba căn, nhưng mà không có hay lắm. Hòa thượng giảng ở trong tập nào đó là hòa thượng nói chữ bị đó là gia bị, tức là gia trì á, là gia trì được các phổ bị, tức là gia trì khắp các căn 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 cơ đó, tức là căn cơ mình giỏi cũng được, mình dở dở cũng được, mình trung 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 ở giữa giữa cũng được, đều có thể thành tựu. Cho nên là nếu mà mình không tu đó, thật sự là uổng lắm. Nếu cơ hội đời này rúng qua rồi, mai mốt quý vị nghe ai mà nói được nữa, người ta nói cho quý vị toàn là pháp linh thiêng, toàn là cầu hay cúng vô cho chùa cho nhiều lên vân vân, làm này kia, hoặc là ngay cả tịnh độ chúng ta mà hồi học rồi cuối cùng có nhiều người cũng đắm say vào cái gì, cái phước báo của nhân gian. Ví dụ nhiều người học Đệ Tử Quy mà không có tiến lên nữa, thôi con không học kinh Vô Lượng Thọ nữa đâu, con học thấy đủ rồi, thấy đời con hạnh phúc lắm rồi. Rồi hạnh phúc thời gian ra Phật Bồ Tát biết à, nói chung là sẽ có cách để độ chúng ta à, cho nên là ở đây mình phải cố gắng làm sao tin được đến điều này à. Đó là tin điều gì? Nhớ vị năng xuất ly tam giới ngục trục, nhớ dùm câu này: nhi vị năng xuất tam giới ngục trục, nhớ tam chữ, tức là ở trong này chúng ta vẫn chưa ra khỏi, đây không nói người khác, nói chúng ta vẫn là chưa ra khỏi ngục tù của tam giới. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng lên. Giả sử phụ mẫu thê tử nam nữ quyến thuộc, đây là Phật giả sử rằng à, những người cha, phụ là cha, mẫu là mẹ, hoặc là thê là vợ, tử là con, nam nữ quyến thuộc, tức là đây là những người bà con thân thuộc của mình à, hoặc là những người bạn bè vân vân, dục tương cứ miễn, cũng muốn rằng, cái chữ dục là muốn rằng cùng nhau, chữ tương này cùng nhau cứu cho họ thoát khỏi, miễn là thoát khỏi. Dục tương cứ miễn là muốn cho họ thoát khỏi luân hồi đó. Cho nên là hoặc là họ bỏ đi cái mong cầu phước báo nhân thiên đi đấy. Nhưng mà sao, tà kiến nghiệp vương, cái nghiệp tà kiến nó làm chủ rồi. Nghiệp nè, tà kiến nghiệp vương, vương là chủ. Ở đây hòa thượng có chú giải, tà kiến nghiệp vương thì tà kiến nghiệp chỉ cho nghiệp tà tri tà kiến phân biệt chấp trước, tức là tà tri tà kiến tức là cái biết về sai gọi là tà tri, cái thấy sai gọi là tà kiến. Thế nào là thấy sai, thế nào tà kiến? Nhiều vô số, và ở trong thế giới chúng ta là vô lượng vô số tà tri tà kiến. Ví dụ chúng ta thấy người nhỏ lớn lên thì cha mẹ quan niệm là gì? Phải lập gia đình đi con, phải sinh con đẻ cái đi con, phải tiếp tục đi đó. Cái đó là đối chiếu với nhà Phật chúng ta là nó tà tà kiến. Vì sao? Phật không khuyên chúng sanh đi vào sanh tử luân hồi. Trong giới tỳ kheo có giới là không được làm mai mối. Đó. Khi mà tôn giả Cao Lư Đà Di đó làm nghề, nghề mai mối đó, tại ngài cũng giỏi lắm, ngài mai mối cho người này mai kia, thì Phật mới quả trách ông ngu si. Tại sao? Ông dẫn chúng sanh, đưa chúng sanh đi vào sanh tử luân hồi. Cho nên từ nay trở đi, vì 10 điều lợi ích mà ta chế giới, tỳ kheo không được mà mai mối. Đó. Dù cho người ta mai mối cái gì, mai mối làm vợ làm chồng, hay là mai mối thông gian với nhau chỉ trong phút chốc đều phạm giới, mà phơi giới đó thuộc cái giới nặng, giới đó thuộc thiền nặng nữa chứ không phải nhẹ đâu. Đó. Cho nên là quý vị biết là gì, Phật nói là thậm chí trong đó không được, ví dụ như cấm thế này, ví dụ như thiện trang là tỳ kheo thì chị cũng không được là tới gặp nhà người ta, thấy con người ta lớn lên hỏi cháu nên lập gia đình đi, hoặc là cháu đó chỉ nói một câu đó thôi là đã phạm vô đột kiết la, là tội đột kiết la, tội nhẹ hơn tại vì chưa làm mấy mốt. Nhưng mà làm như vậy là thôi rồi, thua rồi ha. Cho nên là như vậy đó, là phạm giới đột kiết la, tức là tương đương với đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương nếu như không sám hối. Nhưng mà cái thiền đó nhẹ, thiền đó sám hối dễ, thiền đó đột kiết la đó dễ, không có khó, không có để sám hối. Nhưng rõ ràng quý vị thấy là Phật đó là gì, tiêu chuẩn của Phật với tiêu chuẩn của người thế gian không giống nhau, gọi là tà kiến. Cái nào mà sai á, với giác ngộ gọi là tà kiến, tà tri tà kiến. Nhưng mà nhiều lắm quý vị, bây giờ thế gian nhiều lắm. Ví dụ như là gì, người ta có câu nói là gì, tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu đó. Bây giờ người ta đang lưu truyền câu đó rất nhiều, nhưng mà người ta không biết tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ không bằng đi tu. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải ở nhà không? Sao ngài phải vượt thành bỏ đi để mà đi xuất gia? Hòa thượng Hư Vân đâu, sao mà bỏ đi để mà xuất gia? Rồi ở Việt Nam chúng ta có vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tại sao bỏ ngôi vàng đi xuất gia? Cho nên người ta nói như vậy, đó là tà kiến, tà tri tà kiến. Nhưng mà người ta nghe cũng hay, hợp lý, đúng không? Đó là gì? Tà tri tà kiến. Tại sao vậy? Tại vì ở nhà quý vị chăm sóc cho lắm vô cha mẹ, có cùng lắm một đời này thôi. Và quý vị có báo hiếu cỡ nào cũng chỉ báo hiếu được một đời cha mẹ hiện tại. Quý vị đâu biết rằng còn nhiều đời cha mẹ quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mà trong nhà Phật tôi thường có câu là gì, nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Một người hành đạo là cửu quyền thất khổ, được thăng thiên lên một cảnh giới nữa đó. Rồi gì, một đứa con á, gọi là thành tựu thì bao nhiêu được cái gì, cả gọi là bảy đời cha mẹ, bảy đời được nhờ ơn đức đó rất nhiều đó. Mà sao, sao chúng ta không có học một Phật pháp, nghe thấy thế gian người ta thấy nói đó nữa. Đó là thằng Tiền Trang nói thôi, chứ Tiền Trang không phiền quý vị đi xuất gia nha. Bây giờ phải nói lại, khuyên xuất gia, khuyên người nào vừa căn lành đầy đủ tốt nên mới đi xuất gia. Thời đại này đi xuất gia vừa vô, thầy Thiện Trang thấy khuyên nhiều người lắm mà đi vô cứ thoái chuyển nhiều lắm rồi. Cho nên là người không thoái chuyển được rất ít. Vì vậy Thiện Trang cũng sợ lắm, sợ không khuyên làm sao, khuyên rồi mới mốt đi vô đọa lạc. Hồi mới đầu chưa có xuất gia đâu quý vị, họ tâm họ tốt lắm, tuyệt vời lắm, nói gì cũng nghe hết. nhất định sẽ học với Lục thế này thế kia, bao nhiêu ước vọng mình nghe trình bày mình thấy cũng đã, cũng mùi tai, cho nên mình khuyên à thôi đi, thậm chí tạo mọi điều kiện giúp đỡ, thôi đi xuất gia đi vân vân. Sau khi xuất gia vài năm thì ra lại không được như vậy, giới Lục cũng không học thế này thế kia vân vân, thế này cũng dần dần thôi hết sợ rồi. Hồi trước khi Đức xuất gia thì còn sợ, thí chủ nhất lập mễ đại như Tu Di Sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng. Tức là gì? Một hạt gạo thí chủ to như núi Tu Di, đời này không liễu đạo phải mang long mà đội sừng trả đó, mà không giờ không sợ nữa thì biết là không sợ nữa thì thôi chứ. Thì cái cá nhân là nó thường rồi, cho nên là thành ra thấy thôi căn tánh thời nay phải đúng. Đại sư Ấn Quang hay hòa thượng khuyên đừng nên đi xuất gia, đúng. Tại sao? Thời nay căn tánh kém quá à, không có một ý chí thật sự xuất gia vì thoát ly sanh tử đâu, xuất gia vì báo ơn thâu đâu. Đó. Với trong Quy Sơn Cảnh Sách ngài nói là gì? Tâm kỳ Phật pháp đống lương, dụng tác hậu lai quy cảnh hay quy kính, thường dụng như thử vị năng thiểu phần tương ưng. Tức là gì? Tâm á, mình á thì kỳ là mong hy vọng Phật pháp đồng đóng lương hay đồng lương đó, tức là tâm mình á, mong làm cái rường cột của Phật pháp, vọng tác vị lai hậu lai quy kính, tức là mong là hy vọng rằng làm được cái tấm gương để cho người sau họ soi, tức là họ nương theo mình đó. Mà thường làm như vậy đó mà có một còn chưa được một chút phần tương ưng nữa đó, đó là tổ Quy Sơn á, ngài Quy Sơn Linh Hiệu ngài nói nó trong Quy Sơn Cảnh Sách á. Mà bây giờ mình thì sao, không có làm được, cũng chả có mong là Phật pháp làm rường cột cho Phật pháp, cũng không mong làm cái tấm gương để cho người hậu đời sau họ nương theo mình, họ soi mình để mà họ đi đó, chiếu soi cho đời sau đó. Dụng báo tứ ân là đâu, bạc tế tam khổ, để mình lấy như vậy để mình báo tứ ân, bốn ân đức lớn, trong đó ân của cha mẹ, ân quốc gia đó, ân của đàn na tính thí, ân của tam bảo, bốn ân đó muốn báo đó. Mà rồi gì, bạc tế tam khổ, tức là bạc để nhổ trừ hết cái gốc của tam khổ, của ba cõi dục giới sắc giới vô giới, độ hết vậy mới là người xuất gia. Đằng này đi xuất gia mong qua cơm tháng qua ngày, và bây giờ nói như vậy thì không có liên quan người tại gia sao? Người tại gia bây giờ cũng vậy, người tại gia bây giờ tu hành học Phật pháp rất nhiều, thì chúng ta biến Phật pháp thành gì? Thường thức Phật học, biến Phật pháp thành tri thức rất nhiều, dễ lắm quý vị. Chúng ta đó, chúng ta thiện gia không nói người khác, thiện gia cũng thường suy xét chính bản thân mình, không biết mình học Phật pháp đây bây giờ là tri thức hay là trí huệ, phải coi thử mình học cái này gọi là để tri thức hay là trí huệ. Hòa thượng có nói trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập số 9 lần giảng thứ nhất, cái bộ giảng này chưa có dịch ra, hòa thượng nói trí huệ hay là thường thức hay là tri thức khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ chấp trước hay không. Quý vị học Phật pháp mà quý vị chấp vào trong đó gọi là bất năng ly tướng như trong này nói, thì chúng ta biến thành tri thức rồi. Học Phật pháp mà để nói cho người ta, để diễn giải thì đó là tri thức. Học Phật pháp mà để thực hành, để buông xuống, để tu thì đó là mới là trí huệ. Thì trí huệ từ đó mới sanh. Cho nên là cẩn thận, nhiều khi mình học nhiều, năm tháng qua học dồn qua đủ cái nói, nhưng mà cuối cùng đem ra lý luận, nhiều khi thì nhân ấy nói đem ra để nói thôi, thì như vậy thành ra mình bị rớt vào con đường nào đó, cũng gọi là rớt vào trường hợp này, tức là mình cũng cầu phước báo nhân thiên rồi, hay cầu danh văn cầu tiếng thôi chứ đâu có cầu, cầu gì đó. Cho nên là đấy cũng gọi là tà kiến nghiệp vương đó quý vị, chứ đừng nói người ta. Cho nên nhiều khi á, đôi khi á, nhìn lại á, quý vị tu hành á, thiền trang nói bí quyết để tu hành là gì? Mình thường xuyên quán xét, gọi là biết tâm mình đang ở đâu. Mình làm những việc đó mình có cầu hay không? có mong cầu vì cho bản thân mình hay không, hay là mình làm việc đó vì Phật pháp, mình làm việc đó vì chúng sanh đó. Cho nên là nếu mà mình làm việc đó hoàn toàn là vì Phật pháp, hoàn toàn vì chúng sanh, nói thật quý vị, cảm ứng được rất nhanh, trí huệ quý vị sanh được nè, đời này phước báo cảm ứng liền đó. Còn nếu mà mình làm cái gì mình ứng cầu của mình á, thì thật sự cái phước báo nó nhỏ. Trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng á, phẩm thứ 10 so sánh công viên nhân đức của nhân viên công đức của sự bố thí đó, nếu mà hồi hướng cho mình, cầu cho mình, cầu cho gia đình mình, phước báo nhỏ lắm. Nhưng mà hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đó, thì quý vị thấy công đức lớn vô cùng. Cũng vậy trong kinh Thập Thiện quý vị thấy, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, tức là nếu mà có thể hồi hướng, đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sao, thành Phật. Nên là ở đây mình phải hồi hướng như vậy, chứ chúng ta mà hồi hướng nhỏ nhỏ thì thật ra cũng phương tiện. Trong khi bây giờ tâm lượng chưa lớn thì chúng ta vẫn hồi hướng, cho nên mỗi ngày á, ngoài hồi hướng đó, cái bài hồi hướng chúng ta hồi hướng cho ai, hồi hướng cho cha mẹ vẫn vẫn có hồi hướng cho ông bà vẫn hồi hướng, nhưng mà để sau, lần đầu tiên phải là hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề trước, hồi hướng vãng sanh trước, rồi sau đó mới hồi hướng theo cho những người bên cạnh mình, vân vân, những người thân vân vân. Đó là vẫn làm, nhưng mà mình hồi hướng để mình không quên, mình quên báo ân họ, chứ không phải mình hồi hướng vì cái tự tư tự lợi. Cho nên học Phật pháp á phải đổi tâm, tâm mình á lượng phải thay đổi. Khi mà tâm lượng thay đổi rồi thì cái chấp trước nó hay bớt, khi cái chấp trước nó bớt á thì tự nhiên ấy tu hành đắc lực. Quý vị không cần tu nhiều nhưng mà phiền não quý vị sẽ không sanh. Vì sao? Tâm mình vào lớn rồi, giống như dòng biển á, thì nó có thể hòa tan được tất cả các loại nước. Còn nếu chúng ta tâm mình nhỏ giống như một cái gì, giống như một cái hồ thôi, thì bỏ một chút thuốc độc vô là cả cái hồ đó nó chịu không nổi, nó thành độc rồi. Nhưng mà quý vị đổ nguyên một chai thuốc độc xuống biển á thì cũng chẳng có sao đâu, cả cái vùng biển lớn nó sẽ hòa tan hết cái thuốc độc đó, cho nên nó ít bị nặng đó quý vị, thấy không? Đó là gì, sự khác biệt giữa tâm lượng. Cho nên lượng lớn phước lớn, lượng lớn thì có thể chứa đựng được bao nhiêu thứ đó. Vậy thì tại sao mình không cầu quả báo thượng thừa, mà cái bây giờ mình chỉ cầu cầu như thế này, gọi là tà kiến nghiệp vương đó, rất là đau khổ. Cái nghiệp tà kiến à, nó làm chủ rồi. Vị năng xả ly, là chữ vị là chưa chưa có thể, năng là có thể đó, xả ly là xả bỏ đi à, xả rời đi. Thường xử luân hồi, thường chữ này có hai âm, xử hay xứ. Xứ là danh từ, xử là động từ, động từ có nghĩa là ở, thường ở trong luân hồi. Nhi bất tự tại, chữ nhi này á không phải là mà đâu, mà không tự tại thì không có hợp lý. Chữ mi, nhi này á theo cái đây có nghĩa là và, hay là và không tự tại, tức là thường ở trong luân hồi và không tự tại đó. Cho nên là ở trong luân hồi thì không có thể tự tại được. Tại sao? Nghiệp nó chuyển mình, nghiệp nó chuyển mình đó, chứ không phải mình được làm chủ. Ở trong luân hồi quý vị nên nhớ là chúng ta rất nhiều nỗi khổ, khổ nhiều lắm. Thật ra chúng ta ở trong khổ hoài chúng ta không có biết. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy ở trong luân hồi chúng ta phải có nỗi khổ đi làm, hàng ngày chúng ta phải đi làm mới kiếm đồ ăn đây, ở của người đây nè, làm để mới có việc, làm rồi mới có tiền, có cái này cái kia, đâu sung sướng đâu. Đó là khổ đó mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta cho khổ là vui. Vì vậy thế giới này mới gọi là thế giới ta bà, hay còn gọi là sa bà. Ta bà hay sa bà dịch nghĩa là gì? Kham nhẫn, thế giới của sự kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Cái chịu khổ nó giỏi quá, chúng sanh ở đây nó chịu khổ giỏi lắm, nó khổ mà nó cứ vẫn cho nó vui à. Đó đâu có sung sướng đâu. Cho nên là ở trong đó còn Tây Phương Cực Lạc vui như vậy không chịu về đó, mà nói bây giờ nói thôi về Tây Phương Cực Lạc đi thì thôi, nên đó làm gì. Ở đây tôi thấy tôi cũng sướng mà, tôi cũng có tiền bạc này kia nè, vợ con đầy đủ vân vân. Cho nên đó là một điều rất là đáng thương thật sự, mà nó đó là cái gì, tà kiến nghiệp vương đó mày. Cho nên là rất là đáng thương. Đây là đây là một trường hợp, cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta đừng rơi vào đây và nhìn những người khác đó. Những người khác họ bị như vậy nhiều lắm, nhiều người tu nhưng mà không muốn ra khỏi sanh tử luân hồi đâu, họ muốn được phước báo à. Đó. Mà quý vị biết tu mà phước báo nhiều nhất á, sẵn đó luôn, tu bên nào quý vị không? Quý vị tu bên nào? Tu bên Mật tông á. Đó. Mật tông á phước báo lên nhanh lắm. Thật sự mình nói Phật tông mà phước báo lên nhanh, rất nhanh. Cho nên bên Mật tông á họ thường có dạy là gì? Trước khi tu trùy chú họ phải dạy là gì? Tu tiêu nghiệp chướng, tu nhập từ bi quán, phải được nhập được từ bi quán là phải dùng tâm từ bi rồi mới trì chú, chứ không phải vô một cái trì chú phước báo lớn quá, mà phước báo lớn quá rồi cái bắt đầu sưởng phước. Cho nên là bên Đạo tông á, nếu mà học đúng bài bản á, dạy cho phải học bao nhiêu giáo lý xong rồi mới trì chú. Giống như hòa thượng á, quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không á, khi mà gặp đại sư chuyên gia á, ngài nói là phải học 20 năm hoặc 10 năm giáo lý á, sau đó mới vô mật tông được, mà mới học 3 năm mà. Cho nên là 3 năm hòa thượng chưa có học được mật tông, mới có học sơ thôi, học được cái câu chú Án Mani Bát Mì Hồng thôi à, hay ác mẹ Án Mani Bát Mì Bát Di Hồng á, còn nếu không là gọi là Mani Bát Mê Hung, đúng không? Đó hòa thượng học được chứ vậy thôi à. Đó, chứ mà ngài cũng không có trì, ngài chỉ hiểu câu đó là thế nào. Là gì? Thân thể. Mani là hoa sen, bát mê tức là bảo trì, hum á là ý đó, tức là thân thể hoa sen bảo trì ý. Đó là cái từ mà dịch theo từng từng ngữ, theo cái cấu trúc của văn phạm của tiếng Phạn á, đó là tiếng Phạn, cho nên phải sắp xếp lại theo chúng ta là đem động từ để lên trước, bảo trì thân thể và ý đó, thân ý đó như hoa sen đó, tức là phải giữ gìn thân thể và cái tâm của mình á giống như hoa sen vậy đó. Đó là câu chú đó, ý nghĩa câu chú đó. Học được bao nhiêu thôi, còn thấy ngài lúc nào cũng trì ngục tự đại chân ngôn hết đó, đó là 6 cái chữ đó. Nhưng mà còn phải học 10 năm mới trì chú, mà ngài mới học 3 năm đại sư chuyên gia viên tịch mất rồi. Cho nên là hòa thượng không có duyên, nói chung là hòa thượng không có duyên mật tông đó. Đó là quý vị thấy đó, tu mật tông là vậy đó. Còn nếu mà chúng ta tu ở đây thật ra niệm Phật mấy năm phước báo lên lắm quý vị. Thiện Trang thấy nơi nào đạo tràng nào người nào mà niệm Phật vài năm phước báo lên ào nhiều lắm, phước báo lớn lắm. Ra làm gì đã tu hành, thậm chí quý vị tu một cái gì đó đơn giản như 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 đệ tử quy thôi, mà quý vị tu được một thời gian đó phước báo cũng lên nữa, thì sao? Đệ tử quy cũng là biểu pháp, bây giờ là chúng sanh nó không có biết gì hết mà mình tu được như vậy là cũng phước báo lên. Nhưng mà sao, nếu mà không tiến lên nữa mà chỉ cầu như vậy, vài năm sau Phật Bồ Tát quật lại một phát cho nó hết à. Cho nên ở trong kinh Di Giáo đó có đoạn nói gì à, trong đoạn kinh Di Giáo nói là Đức Như Lai giống như vị lương y biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống chẳng phải là lỗi của thầy thuốc, lại như người chỉ đường giỏi chỉ cho cho người khác con đường tốt nghe rồi mà không đi thì chẳng phải lỗi của người chỉ đường. Tức là gì? Đức Phật nói ta nói pháp á, ta nói pháp giống như một người bị lương y tức là bác sĩ giỏi á, cho thuốc nhưng mà nó hết bệnh hay không do người uống à, uống hay không uống đó không phải lỗi của thầy thuốc. Cũng vậy, cũng giống như chỉ đường giỏi chỉ cho con đường tốt rồi mà không chịu đi thì cũng không phải lỗi của người chỉ đường. Đó, bây giờ Phật nói như vậy nó nghĩa là gì? Phật trao cho con các con kinh vô lượng thọ này, đây là con đường tốt rồi, đây là cái thang thuốc tuyệt vời rồi. Bây giờ các con uống hay không uống? Đó. Nếu không uống là lỗi của các con thôi, nó con đường tốt về Tây Phương Lạc đó, lỗi của các con. Các con không chịu uống là lỗi các con. Đây, tà kiến nghiệp vương mà mình không chịu uống, mình không chịu đi con đường đó, chỉ con đường tốt đẹp, niệm Phật vãng sanh không chịu. Thì đó là chịu thôi. Nhưng mà đó là kinh tiểu thừa, kinh Di Giáo thuộc kinh tiểu thừa mới nói vậy. Kinh đại thừa có phương pháp à. Kinh đại thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy cũng là cái ví dụ như thế. Có một ông trưởng giả, ông là thầy thuốc rất là giỏi. Ông là thế nào? Chữa bệnh cho bao nhiêu người hết bệnh, nhưng mà mấy đứa con ông không chịu uống. À, nó bị bệnh nó kêu ôi cha mình giỏi lắm cho nên đến lúc nào đó cha mình chữa thì sẽ hết thôi à, cho nên nó không chịu uống thuốc. Vì vậy ông thầy thuốc đó làm sao? Đi qua nước khác đưa người sai tin về cha chết rồi, cha chết ở bên đó rồi, về đưa về mấy đứa con nghe nói cha mình chết rồi thì một số đứa nó giác ngộ lật đật nó lấy thuốc nó uống uống thì nó hết bệnh, còn một số đứa nữa nó bị ngầm vào đó, ngấm vào đó gọi là tà kiến cái nghiệp nặng quá đó. Bị mất bản tâm rồi, tức là bị khùng rồi đó, bị bệnh nặng quá là nó không biết uống thì nó không hết. Đức Phật cũng nói như vậy, Đức Phật thật sự không có nhập niết bàn, Phật không có nhập niết bàn. Phật nhập niết bàn là cũng giống như vị lương y kia mượn phương tiện nhập niết bàn để chúng sanh không thấy Đức Phật nơi đời mà sanh tâm khác ngưỡng cầu gì thế. Cho nên ta nói ta nhập niết bàn, thật ra Đức Như Lai làm gì có nhập niết bàn, quý vị nghe có đâu, kinh điển của Phật lúc nào cũng có nhân gian, thấy kinh là Phật. Bây giờ quý vị tu thật sự đi là Đức Phật hộ trì cho, bây giờ mình đâu có thiếu đâu, mình đâu có thiếu pháp đâu, có tâm cầu chắc chắn có pháp, có tâm thật tu chắc chắn có thiện tri thức đến hướng dẫn. Đó là Phật không bỏ chúng sanh. Ngài thương tiện thôi, ngài nói ngài nhập niết bàn, ngài đi qua nước khác thôi, nhưng mà ngài cũng quan tâm mấy đứa con mình ở đây lắm, mà tại vì nó giải đãi nên ta nhập niết bàn rồi không thấy, thậm chí bây giờ tới thời mạt pháp rồi nó để làm cho thấy đó, Phật pháp càng ngày càng khó gặp chánh pháp đó đó các con lấy đi. Nhưng mà cũng lựa lựa mấy đứa nào có căn lành tốt á, cho nó vô pháp môn này nó học đi để nó tu rồi cho nó gặp thiện tri thức, lựa một hồi lọt vô đó là Phật Bồ Tát tác động, đó là phương pháp của Đại Thừa. Rồi Phật làm gì nữa, phải làm cho những cái trận mà những người nào ham phước báo nhân thiên đánh một cái sập, ví dụ như đợt dịch vừa rồi đó, nhiều người ham phước báo sống nào gia đình đúng không, mấy năm trước á nghe những cái bài giảng thuốc nào chạy vô nghe pháp nhân gian nào là sống thế nào kia, sau cái đợt dịch vừa rồi quý vị thấy ai thèm nghe nữa đâu, ít người nghe lắm. Tại sao? Học mấy cái đó không giải quyết được gì hết trơn à, khi mà nạn tới rồi sống chết rồi đâu có đem ra. Bây giờ nói ơi cha ơi con ơi thế này thế kia à, cái cử hành gì nữa đâu có tác dụng gì đâu, đến đó lúc đó muốn tang lễ cũng không được nữa, người ta thấy chở xác người ta đi luôn à, thiêu luôn trả về không biết đúng không, không có xác có hũ cốt đúng hay không, hay là người ta vô thiêu tập thể rồi lấy ra được miếng tượng trưng thôi đâu có biết được đó, làm gì có đúng được nữa đâu. Cho nên là lúc đó những cái pháp nhân gian mình thấy không có tác dụng nữa, rồi sanh tử ai người đấy gánh lánh, đó là Phật Bồ Tát điểm cho chúng ta ngộ đó, buông đi thế gian vô thường đó con, quốc độ nguy thí đó, tứ đại khổ không đó, không thiệt đâu, như kinh Bát Đại Nhân Giác nói như vậy đó quý vị, không thiệt đâu, giả cả đó. Cho nên đừng có đắm vào đó chắc chắn khổ thôi, vì thế gian này vốn không thể cầu được. Cho nên là nhiều cái điều á quý vị, chúng ta thật sự người thế gian cũng vậy, chúng ta là có cái bệnh là gì, hưởng phước quên tu đúng không, chúng ta đa phần như vậy, có phước chút chứ thì là quên tu, còn hồi chưa có phước rồi thì tinh tấn lắm tu lắm đó, tới khi có cơ hội rồi không chịu tu, rảnh rảnh chút xíu thôi con đi chơi thì được rồi đúng không, con làm việc này. Chứ nếu mà tu được á, duy trì tinh tấn từ ngày thở đầu gặp Phật pháp đến cuối cùng đời này chắc chắn thành tựu, thậm chí chúng ta có thể chứng được quả sơ quả là bình thường được á. Vì sao? Vì mình tu được thật sự vậy, nhưng mà khổ nỗi tu thời gian rồi bắt đầu có một chút phước vô là đắm say đây. Cho nên đoạn này á, nói chỗ này á, quan trọng đừng đắm say. Mà quý vị nên nhớ thế gian vô thường lắm, không có chuyện gì đâu, bây giờ cái chiến tranh nó bùng một phát lên đi rồi ai ai mà phước, nơi nào phước nhiều á, nơi đó khổ nhiều. Những cái thành phố đó, đó quý vị thấy những cái đợt dịch rồi vân bệnh á, thành phố là khổ hơn nông thôn đúng không, nơi nào phước báo. Và khi mà xảy ra với chiến tranh á, mạng người cũng nhỏ lắm, và những người nào đặc biệt các cô ở trong này, các cô nhiều hơn là càng khổ hơn. Người đàn ông á, trong chiến tranh dù sao cũng sướng hơn, tại sao, ra trận có quyền làm chủ. Ví dụ như trong chiến tranh lúc nào chả có những cái hiện tượng bất thường, ví dụ người ta quân địch nó đổ xô vào trong đó dân làng đó nó giết hết người nam rồi nó hãm hiếp những người nữ chẳng hạn, đâu có nói trong chiến tranh mà như vậy cái thân phận người nữ rất là đáng thương. Cho nên mình thấy mình hòa bình mình thế này kia là mình tranh thủ tu đi, biết đời rồi sẽ ra sao đúng không, thế giới này nó biến đổi rất rất là nhiều. Hòa thượng Tịnh Không ngài đã thể hiện ta không thuyết pháp nữa rồi đó, không thuyết pháp mà sao, thôi ta sắp đi rồi đó, một lần ngài định đi rồi nhưng mà bị cản cản rồi, chắc ngài cũng ráng ở thêm thời gian nữa rồi ngài đi. À, trụ tại Đài Loan chắc là để giúp cho Đài Loan không bị Trung Quốc đánh à, có thể là do ngài còn ở nhiệm vụ ngài trụ lại, nhưng mà ngài cũng nản lắm rồi. Ngài nói người nghe pháp của ngài nhiều nhưng người thực hành thì quá ít, quý vị đâu có nghe thực hành đâu, đâu chịu nghe đâu chịu làm đâu. Có hai người thành tựu thôi, một là cô Lưu Tố Vân đúng không, hai là pháp ngài cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Ngài cô Lưu Tố Vân thì quá già rồi, lại thân phận nữ nữa mà lại ở lại đại lục, cho nên hoằng pháp cũng không được, rất nhiều chướng ngại, không được, khó quá. Bây giờ giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai chỉ giảng được 51 tập thôi rồi hết giảng rồi à, đâu có được đâu. Cho nên chúng ta đâu muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ, sau này cũng muốn nghe người chân tu như vậy cũng không được. Còn ngài Hồ Tiểu Lâm, giám đốc Hồ Tiểu Lâm á, thì chú đó chú chuyên về một mảng khác rồi, là Đại Thừa Khởi Tín Luận rồi. Mặc dù được hòa thượng trao cho cái quyển là quyển kinh Vô Lượng Thọ mi chú đó của ngài Lý Bình Nam trao cho hòa thượng, hòa thượng trao cho cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, mong là ông thấy hoàng dương, nhưng mà ông thấy thôi mình tu Đại Thừa Khởi Tín Luận thôi, đọc 3.000 lần Đại Thừa Khởi Tín Luận ngộ rồi. Ngộ bằng cách nào? Ngài sao biết? Sau khi ngộ dùng một bản chú giải của ngài Đại sư Ngộ Ích để mà kiểm chứng cái ngộ của mình coi có đúng không. Bản đó gọi là Liệt Võng Sớ, chú giải của Đại Thừa Khởi Tín Luận, khi dở ra thấy hoàn toàn giống nhau, tư tưởng như vậy. Cho nên giảng bây giờ giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận bao nhiêu lần giảng hay vô cùng, giảng rất hay, giảng rất tuyệt vời, mà hòa thượng tán thán vô cùng đó. Người ta thành tựu, tức là ngài Hồ Tiểu Lâm á, ngài thấy là quán được quá khứ, ngài tu cái môn đó, cho nên ngài dùng phương pháp đó để thành tựu cho ngài. Tất nhiên ngài thành tựu của ngài thì nếu ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ thì tuyệt vời hơn. Mà quý vị nhớ nha, ngài Hồ Tiểu Lâm á, quý vị coi những cái đĩa báo cáo của ngài, ngài học thế nào, ngài tra từng chữ Hán đó, ví dụ như ngài báo cáo trong cái bài mà phương pháp thập niệm của đại sư Ấn Quang đó, ngài tra từng chữ Hán đàng hoàng đó, học như vậy chứ không phải nghe nghe như chúng ta đâu. À, muốn tu hành là phải thâm nhập kinh tạng, phải từng chữ vậy đó, cho nên phải biết chữ Hán, phải biết Hán cổ mới tự mình thâm nhập học chữ đó được. Còn chúng ta nghe nghe thôi, nghe thôi thì cũng được đó. Nói chung là nghe báo cáo thì chúng ta tu cho chúng ta, còn muốn tu một bộ môn mới thì phải học được Hán cổ, phải tự thâm nhập và có thành tựu rồi đó. Rồi hòa thượng có ai nối tiếp đâu, đợi ngài Pháp Sư Đình Hoàng. Ngài Pháp Sư Đình Hoàng bao nhiêu chướng nạn, khổ quá nên nhiều chướng ngại quá, ngài cũng hết chịu nổi, ngài nhập thất luôn, nhập thất rồi. Đợi đến 10 năm sau ngài ra, 10 năm sau là năm nào, còn 5 năm nữa thôi quý vị, hơn 5 năm nữa thôi, cuối năm 2027 sẽ xuất hiện. Ngài nhập thất từ cuối năm 2017, cho nên là cũng nhanh lắm, thời gian quay qua quay lại rồi. Khi ngài ra chắc hòa thượng cũng vãng sanh mất tiêu rồi. Rồi nếu hy vọng, chúng ta còn hy vọng là Pháp Sư Đình Hoàng, nếu không có ngài mà ngài nói là gì, khi chưa mà ngộ chưa gì đó là ngài không ra đó, như vậy ngài lỡ ngài không ra nữa thì thôi chúng ta coi như mất hết duyên đúng không. Mà ra rồi thì sao, có ai ai nghe, ai dịch cho chúng ta nghe. Cho nên là nhiều khi á, nhân duyên đến á, quý vị không tận dụng á, thời cơ nó qua mất rồi, không có cơ hội đâu. Thiền Trang nói thật sự nhiều khi chiến tranh tới một cái bây giờ biết sao, tự nhiên Phật Pháp hết lưu truyền đúng không, bây giờ ai dịch Pháp nữa đâu, ai giảng cho quý vị nghe nữa, rồi quý vị làm sao bây giờ, ở nhà niệm Phật đúng không, thậm chí vừa chạy nạn nữa, không biết sống chết ra sao nữa. Cho nên là nếu mà mình không trân trọng, nhiều khi thế giới này biến đổi nhanh lắm, đâu biết được. Nên là những điều này mình trân trọng, mình biết quý tiết thời gian. Tu hành là gì? Tu là phải sửa, phải thực hành những điều mà làm, chứ không không phải học trên lời nói nghe nghe xong rồi tai này lọt qua tai kia, không có tác dụng gì đâu. Thật sự mà nói tác dụng gieo duyên thôi, gieo một chút căn lành. Còn muốn thực hành á, phải đem những điều mình nghe mình thực hành mình làm trong đời sống. Giống như hôm qua có người hỏi chữ tin á, tín nguyện hạnh á, Thiện Trang trả lời trong lớp Phật học vấn đáp á, quý vị thật sự tin hay không, tin hay không. Rồi hòa thượng nói là gì, trong tịnh độ đại kinh khoa chú tập 324 đó, hòa thượng nói nếu chúng ta thật sự tin, tỉnh tính chỗ nào mới đau nhức lưng mỏi thấy tê chút xíu đi tìm bác sĩ rồi, sao không niệm Phật đi quý vị, niệm Phật đi, niệm Phật hết đau hết thế này. Không tin mà thật sự chúng ta không tin được. niềm tin của ta yếu quá đó quý vị. Thiện Trang hay nói á, là Thiện Trang bản thân Thiện Trang là gì? Thiện Trang từ khi biết Phật pháp, nghe hòa thượng rồi Thiện Trang tin sâu nhân quả giống như hòa thượng vậy đó, là gì? Bệnh không uống thuốc, giống như năm bốn thì đó là do Thiện Trang nghe được hòa thượng á, năm 45 tuổi á, ngài nói ngài bệnh á. Khi ngài bệnh á, ngài biết là họ mạng hết rồi, bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh chứ không có chữa mạng, cho nên là đi tìm bác sĩ cũng vô ích, khó tìm. Ngài tự niệm Phật thôi, mỗi ngày có hai đồng học, tức là hai người học trò, là hai cô sinh viên ở, bốn cô chứ, hai cô sinh viên ở cái trường đại học sư phạm đó, tới chăm cho ngài, nấu cho ngài cháo, chút rau ngài ăn đó, ngài niệm Phật thôi, họ mạng mình hết rồi. Một tháng sau hết bệnh, đâu có xa đâu, một tháng sau hết bệnh. Vì sao? Số chưa hay chết, tại vì sao? Ngài còn nhiệm vụ thế gian, cho nên không có chết đâu. Còn chúng ta sợ gì đâu, mới đụng vô chút dịch Covid là sợ quá rồi, nó đi nó tìm cái này tìm cái kia sợ run hết người. Mà không phải, đó là niềm tin mình chưa đủ. Thứ nhất là chưa tin sâu nhân quả. Nhân quả là gì? Tin sâu là gì? Mạng hết chắc chắn chết, có chữa cũng chữa không được, chưa hết mạng không chết đâu, có dễ chết à, đâu có dễ, đúng không? Thứ hai, không tin vãng sanh. Ngài Pháp Sư Tịnh Hoằng nói gì? Không phải quý vị mong mà được vãng sanh lắm sao? Bây giờ cơ hội tới rồi đó, tới rồi, bệnh tới là cơ hội tới rồi, mình phải vui vẻ chuẩn bị con vãng sanh Tây Phương Lạc, hết khổ ta bà rồi, đúng không? Từ đây trở đi thôi, chấm dứt nghiệp khổ ta bà rồi, đâu cần sợ chết nữa, chết là hết, về Tây Phương Lạc rồi, hết cái khổ nỗi đây rồi, vui mừng mới đúng. Đằng này sợ quá, con nhiễm Covid rồi thầy ơi, con sợ quá, con phải lo đi kiếm này kiếm thuốc này thế kia vân vân. Đó là không có niềm tin thật sự vãng sanh, cho nên giả đó, thiệt đâu. Thiện Trang nói không giả đó. Thiện Trang hồi xưa đó, khi có lần bệnh bệnh mà nhiều lắm, không uống thuốc là không uống thuốc à, vì sao? Tin lời hòa thượng nói. Nhưng mà đây thì Trang khuyên quý vị thôi, còn quý vị ai làm được làm, còn tin á phải tin tuyệt đối, tin nửa chừng không được. Nửa chừng là sao? Ví dụ như quý vị nói không nhất định không uống thuốc đâu, thì cái mấy ngày sau bệnh nó bệnh quá, cái bắt đầu quý vị ôi chắc không uống thuốc chắc chết quá, kiểu này chắc chết quá thế này kia, nghi nghi một cái là công phu không có, là bệnh chết nó thiệt bệnh nặng hơn. Nếu mà tin phải tin cho thật sự, tin cuối cùng như Thiện Trang nói là gì, chết cũng được không sao hết, phải xác định chết cũng không sao hết thì mới được. Và mình tin là gì, câu niệm Phật này tất cả bệnh do tâm mình sanh ra, cho nên không sợ, cứ tâm mình thanh tịnh nghe pháp đi, niệm Phật đi hết bệnh, phải tin cho tới cùng. Còn cái tin giữa đường á là đứt gánh á, nhớ nhớ cho rõ nha, ai mà tin á phải tin cho tới cùng, còn không giữa đường mà thử giữa đường hối hận là không được, là công đức đó là không qua. Cho nên nhiều cái mà nói tin không tin được, giống như người người thọ giới Bồ Tát rồi, bộ thọ giới Bồ Tát là gì? Không được ăn thịt chúng sanh. Có bác sĩ nói à, thôi bây giờ bệnh quá rồi phải ăn thịt đi, ăn cháo thịt đồ vân vân, ăn này kia chứ mới nó không, không ăn nữa. Không hết bệnh đâu, là kêu thôi để xả giới Bồ Tát rồi, rồi thì ăn thịt đi à, khuyên vậy. Như vậy là tin ở đâu mà xả giới Bồ Tát có sự không quý vị? Không được, Bồ Tát chỉ có thọ chứ không có xả. Bồ Tát giới chỉ có mất khi trong hai trường hợp, một là phạm tội nghịch, phạm tội trọng tội thiên ba la di thì mất giới Bồ Tát, hai là thối tâm Bồ Đề chứ không có xả đó. Và còn như khi chúng ta ở thời nay nhiều khi học mình không học với luật này, không biết gì hết, rồi có nhiều người không có quan trọng với luật vân vân, đâu có biết giới giới Bồ Tát có tác dụng gì, đi theo nhiều đời nhiều kiếp chúng ta, đời sau không tự nhiên nó có vô tác giới thể đắc giới rồi đó. Đời sau sanh ra giả sử quý vị không có giết hại chúng sanh được, vì chúng ta quý vị thấy cần thấy máu là quý vị sợ rồi, thấy máu thấy chúng sanh nó thấy tự bi rồi, đó là gì? Vô tác giới thể, tức là một cái vô hình vô tướng nó đi theo chúng ta, cho nên là vừa thấy sinh vật mà mình thấy thấy thậm chí người ta giết mà mình thấy sao ghê ghê không, không dám nhìn, đó là gì? Vô tác giới thể đó, giúp quý vị giữ giới được đời sau, cho dù chưa có thành Phật, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi nhưng mà được. Hoặc là giới ăn chay, ăn chay trường đó, giữ được cái giới không ăn thịt chúng sanh đó, đời sau sanh ra tự nhiên cha mẹ cho ăn thịt cho ói hết à, không ăn được. Rồi cái dần dần cái giữ được cái giới đó, ăn chay từ nhỏ không tốt sao? Đó, giống như rồi ăn ngũ tâm, không ăn ngũ tâm, giống như thiền trang, ôi tỏi hành gì không ăn được. Vì sao? Từ nhỏ lên như vậy rồi, đó đắc được cái giới đó đó. Mà giới Bồ Tát gọi là giới lục, gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, dịch là giải thoát hoặc là biệt giải thoát. Biệt biệt giải thoát có nghĩa là giữ được giới nào, giải thoát được giới đó. Quý vị không trì được hết 100% giới Bồ Tát, nhưng nếu quý vị trì được bao nhiêu giới đó mà trì nghiêm được thì đời sau coi như cái vô tác giới thể của giới đó nó phát huy tác dụng bảo vệ cho quý vị. Ví dụ thì quý vị giữ được giới không có tà hạnh, không có dâm dục đó, thì đời sau đó, quý vị sanh vào cái nào đó, giả sử quý vị quên à, mê, quý vị giả sử bị người ta dụ đúng không, thế tới lúc đó tự nhiên có cái hiện tượng như tự nhiên có người xuất hiện, tự nhiên có người gõ cửa, có chuyện gì đó ngăn cản quý vị lại để cho quý vị không phạm giới. Rất hay. Những điều đó là giới Bồ Tát làm được, giới Thanh Văn cũng làm được, nhưng mà một đời thôi. Giới Thanh Văn ví dụ như giới chúng ta đó là thọ ngũ giới, mà quý vị đắc được ngũ giới quý vị cũng có công năng đó, những công năng đó nó tự nhiên à, tự nhiên có công năng đó. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài có một câu chuyện đó về một người đệ tử á, sau khi thọ tam quy ngũ giới đó thì thọ cái giới là không uống rượu. Thì sau khi về thọ rồi á, ông đó thì nghiện rượu lắm, cho nên ông không chịu nổi, ông kia phải đi uống rượu à. Cho nên là nhưng mà lấy dắt cái xe ra thì nghĩ thôi mình thọ giới rồi không được uống được, cho nên lại dắt xe vô rồi dắt ra, dắt vô 3 lần nhé, rồi cuối cùng ông kia thôi ngồi lên xe chạy đi uống rượu. Vừa ngồi lên á đề bài ông nổ 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 cái ông kia ui thôi mình đã không phạm giới được, cho nên là tôi rút chìa khóa rồi dắt xe vô lại dẹp không đi nữa, từ đó tới đi không có uống rượu nữa, giữ được. Cho nên nhờ thọ giới đó là vô tác giới hệ thể đó, vô hình vô tướng đó quý vị. Thật sự mà nói có nhiều điều nhiệm màu trừ những người thọ trì giới đúng pháp, nên là giới luật rất tốt. Mà nếu mà mình không học cái luật mình không biết, ví dụ như hiện đang nói đơn giản trong giới Thanh Văn, ở đây không nói giới Bồ Tát, giới có giới là có giới trọng á, và mất giới, ví dụ như quý vị phạm và tội tà dâm mà mất giới. À, tà dâm là tà dâm nó có mấy cái mức độ nha, ở đây mấy mức độ nặng, hoặc là phạm giới giết người phá thai và tỏ thai là mất giới. Nhưng mà nếu như quý vị biết, ví dụ như giả sử quý vị là người tại gia, quý vị quên mất, ví dụ như quý vị lỡ cái gì đó có quý vị có thai, con có xâm nhắm nhắm nguy hiểm nó có thai, uống thuốc vô, khi mà uống thuốc vô chẳng nhớ ui mình phạm cái giới này là chết, sẽ làm cho giết người đúng không, phá thai đó, thì mình làm sao? Mình có thể nếu mà học kỹ giới luật á, thì lúc đó xả giới đi, xả giới, tại vì khi chưa chúng sanh kia chưa chết mình xả giới mình sẽ không bị phạm giới. Đó là giới giới Thanh Văn thôi à, giới ngũ giới đó. Còn nếu mà giới Bồ Tát thì không xả được, cho nên là chắc chắn phạm giới rồi. Nó xả giới thì xả giới sau đó sau này thọ lại được, còn nếu như mà quý vị phá giới rồi thì không được thọ giới nữa à, phá giới rồi giới Bồ Tát thì được thọ lại, nhưng mà sám hối có hảo tướng được thọ lại, còn giới Thanh Văn thì khỏi, phá giới rồi thì không được thọ nữa, không được thọ nữa, giống như đập bể cái bình báo đó rồi thì không được nữa. Cho nên nếu như học đàng hoàng, có người giảng giới luật rất kỹ, công đức vô lượng đó. Trong giới luật đó có nói là gì à, Phật nói là nếu một người phá giới đó, với so với một người mà phá tháp thờ Phật, tức là xây cái tháp thờ Phật, thì người phá giới tội nặng hơn là người phá tháp thờ Phật. À, quý vị nghe cho kỹ nha, trong giới luật nói gì đó. Và nếu cho nên từ đó suy ra một người xây ra một cái, tức là đây là đại sư Ngô Ích ngài suy ra, ngài nói một người xây một cái tháp thờ Phật, công đức người đó không bằng công đức của người trì giới của Phật, giữ giới của Phật. Tại sao vậy? Bởi vì giữ giới có thể giúp chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn quý vị có làm bao nhiêu cái ngôi tháp chăng nữa cũng không thua. À, để bữa nào á, khi nào giảng giới á, Điện Trang nói cho quý vị, Phật lấy nhiều ví dụ lắm, lấy ví dụ có thể làm bao nhiêu nào cúng dường bao nhiêu việc này để kia làm, có trong đời quá khứ đó, có cái vị đó cúng dường bao nhiêu thứ luôn. À, mà cuối cùng Phật nói người đó cũng không bằng giữ giới, giữ giới, giữ giới công đức nhiều hơn. Đó, cho nên là nhiều khi mình không học á, mình cứ coi thường á, giới luật rồi mình thôi. Mà quý vị để ý những người mà thọ trì Bát Quan Đa Giới đó, quý vị để ý những người Bát Quan Đa Giới thọ trì tu ngày hôm đó, thọ được bác con trai giới niệm Phật nó nhiếp tâm lắm, không có bị vọng tưởng, bớt vọng tưởng lắm, và cái chướng duyên ngày hôm đó nó ít lắm quý vị. Quý vị để ý đi, ai mà thọ bát quan trai giới đó, để ý đi, ngày nào mà quý vị thọ bát quan trai giới là quý vị tu nó nhiếp tâm. Cho nên giới vi vô thượng đề, bồ đề bổn, tức là cái gốc của vô thượng bồ đề mà. À, nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, mình vẫn phải giữ giới luật rất là quan trọng. Nên nhiều khi không có học rồi không biết rồi cái chê thường, thậm chí khinh chê, những người mà khinh chê giới luật đó là những người thì là thật sự mình nói đó là rất là đáng thương á, tạo tội nghiệp á. Thời nay á, còn người ta thọ giới rồi bắt người ta xả giới đi nữa, cho nên là không biết hay biết cái nào phải biết phải học đã là thời mạt pháp, thời nào chánh pháp còn là gì thì đó còn người giữ giới, mà nếu không còn người giữ giới không còn nói Phật pháp gì hết á, Phật pháp là coi như không còn, tại vì không có giới không có đắc định, không đắc định thì không có khai huệ, không đắc có giới cũng không thể vãng sanh đâu quý vị. Cái gì không giữ giới khó mà vãng sanh lắm, thật sự mà nói khó vãng sanh lắm, tại trong kinh Bồ Đề Thọ cũng nói như vậy. Cho nên là ở đây ấy, thì đang nói học á, mình học là từ có thể học giáo lý cao siêu thượng thừa kinh Hoa Nghiêm, có thể nói đến học Bát Nhã Lý Tánh, nhưng mình biết thân phận mình trì là đâu, mình tu từ đâu, tu từ căn bản, tu từ những cái nhỏ nhặt trong đời sống, từ giới luật, thì cái những điều rất đơn giản thôi, mình hãy tu những điều đó đó rồi thì khi đó mới từ cái đó nó nâng cao cảnh giới mình dần 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 tiến lên. Còn bây giờ mình nói thì chuyện trên trời, nói Bát Nhã, nói Hoa Nghiêm, nói di thức, nói đâu 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 đó, mà thật sự mình không thực hành được. Nhưng mà câu nói của người xưa nó là đầu mồm thuyết pháp trăm phần diệu, dưới gót không ly một mãi trần. À, trên miệng á, thì nói bao nhiêu thứ rồi, trăm phần diệu luôn, wow. Nhưng mà dưới gót chân đi á, thì không có lìa một cái chút cái bụi trần nào cả. Thì như vậy Đại sư Ấn Quang nói là đáng sanh tử như thế nào là vẫn sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào vẫn là đọa lạc như thế đó. Đó, cho nên là không thoát được đâu, muốn tu phải tu từ những điều căn bản. Và đầu tiên chúng ta ở đây cố gắng bỏ đi cái tâm chấp trước, đoạn này nói bỏ đi chấp trước, chấp trước rất là nặng, cho nên là ráng học đoạn này còn nhiều đoạn hay, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục học. Ở đây Thiện Trang tạm dịch như sau: ngài Từ Thị thưa, những chúng sanh ấy hư vọng phân biệt, không cầu vãng sanh về cõi Phật đó, làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói rằng, những chúng sanh ấy đã trồng thiện căn nhưng không lìa tướng, không có mong cầu trí huệ của Phật, dính sâu vào trong niềm vui thế gian, phước báo nhân gian, tuy cũng tu phước cầu quả trời người, khi được phước báo tất cả đầy đủ nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ, những hàng quyến thuộc đều mong cứu họ, nhưng bởi là vì những nghiệp tà kiến đã làm chủ họ, chưa thể xả bỏ, cho nên luôn luôn ở trong luân hồi và không tự tại. Đó, ở đây á, nói rõ, tức là những người thân quen thuộc cũng mong cứu họ, nhưng mà họ không có chịu, không có chịu tiếp nhận. Họ vẫn là làm cái nghiệp, bị nghiệp tà kiến nó làm chủ rồi, nghiệp vương nó làm chủ rồi. Đó, cho nên là họ không thể nào xả bỏ được những cái niềm ham mê thế gian này được. Cho nên luôn luôn ở trong vòng luân sinh tử luân hồi không được tự tại. Đó. Họ sẽ khổ lắm, nhưng mà biết sao được, bây giờ những chúng sanh ấy ngu si mê muội quá, thôi từ từ ta độ cho mình trước ha. Cho nên tính đoạn tiếp theo à, hòa thượng chú giải đoạn này, hòa thượng chú giải như sau: Bồ Tát Di Lặc lại thỉnh hỏi Phật, những chúng sanh phân biệt Tây phương cực lạc không bằng cõi trời ấy, bởi vì họ có hư vọng phân biệt, cho nên không nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, họ làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Phật trả lời cho Bồ Tát Di Lặc: những người ấy niệm niệm không quên đối với thiện căn đã tu, không cầu trí huệ chân thật, ham muốn hưởng thụ phước báo thế gian. Đấy, quý vị nhớ nha, những người đó là họ làm gì họ quên, không quên, niệm niệm không quên á, những viện thiện căn đã tu rồi, họ không cầu trí huệ chân thật, trí huệ chân thật trên trí huệ của Phật, rồi ham muốn hưởng thụ phước báo thế gian, cho nên tuy họ tu phước nhưng chỗ cầu lại là phước báo trời người. Khi hưởng được quả, tất cả nhu cầu đều có thể mãn nguyện, nhưng rốt cuộc không thể ra khỏi ngục tù tam giới. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc muốn cứu họ miễn trừ luân hồi, nhưng vì tà tri tà kiến, phân biệt chấp trước của họ quá nặng đã làm chủ họ, nên không có cách nào xả bỏ, vì vậy luôn ở trong luân hồi không được tự tại. Cho nên ở đây á, họ còn ở luân hồi lâu lắm, tại vì nói chung chúng sanh á, căn lành chưa chín mùi, chưa có muốn giải thoát, cho nên là đợi thôi, đợi để Phật từ từ điểm ngộ, thôi mình về Tây phương cực lạc trước đi, về là xuống giáng cho họ bài đoàn ha. Đời sau á, quý vị xuống tái sanh lại, họ nếu mà họ vẫn còn ở cõi người cõi trời, đúng không, cõi người đi, quý vị xuống làm con của họ, rồi đến năm nào đó mười mấy tuổi cái quý vị chết cái họ đau đớn quá, họ đi chùa họ cầu an cầu siêu đó, cầu siêu vân vân đó, thì họ giác ngộ đường chút, thấy thế gian vô thường đó, mình hóa thêm một thân nữa, làm thân người vợ của họ, giúp cho họ đi chùa tu hành vân vân, bạn bè nữa, hóa mấy thân á mới độ ra được chút, giác ngộ tu được chút, rồi diễn cho họ những cái cảnh mà đau khổ vô thường kinh khủng đó, đến khi tan nát hết đó, họ thấy như vậy ôi đời khổ quá, họ may ra thấy sanh tử khổ quá mới ra khỏi được. Đó, chứ còn không mà dễ gì bỏ được tà nghiệp tà kiến rồi đó, cho nên là phải trong kinh Phật đó, có câu chuyện của cô Liên Hoa Sắc đó, thì đang kể rồi đó, đó cô Liên Hoa Sắc đó, phải cái nghiệp nó khủng khiếp như vậy cũng mới đi tu, cũng mới xuất gia, cũng mới chứng quả A La Hán được, chứ không mình nếu không nghiệp không khủng khiếp như vậy là cô đâu có đi đó. Đầu tiên là gì, đầu tiên là khi mình lấy chồng thì chồng gian dâm với mẹ, thành ra chung chồng với mẹ đó, rồi thành ra là phải đau khổ quá, cho nên có đứa con thôi bỏ đứa con đi ra đi ha, đứa con trai con gái thôi bỏ đi và đi 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 rồi, chứ ở chung với mẹ bây giờ mình với mẹ mình mà chung cùng một ông chồng kiểu đó làm sao được, cho nên xấu hổ quá bỏ đi, bỏ đi thời gian sau á thì sao ha? Thời gian sau á thì cưới được người, qua bao nhiêu năm lưu lạc ra được cưới bao nhiêu người chồng luôn, vâng cuối cùng cứu được anh đó nhỏ nhỏ thương á, cứu rồi không ngờ cái thằng anh chồng đó thì lại đi đi cưới một người vợ bé nữa á, giấu một người vợ bé nữa phương xa nữa, rồi cuối cùng tìm lôi về người vợ bé đó về, thì bác phát hiện ra một ngày nọ coi á, trên cái bóp trên đầu á, thì mới biết là đó cái người vợ bé đó chính là con gái của mình, mới điều tra hỏi thêm á, mới biết cái người chồng đó là chính là con trai của mình, cho nên là vừa vừa đời đời vừa gì vừa sống chung với đã vừa loạn luân, vừa là lại sống chung kiếp chồng với con gái mình nữa, cho nên cô ta đau khổ vô cùng đó, mới bỏ hết tất cả mọi thứ đi ra, rồi cuối cùng gặp ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên mới điểm ngộ cho cô ta thôi xuất gia nhà Phật, Phật mới vô đã giảng cho cô ta bài pháp đắc quả A La Hán, trở thành đệ tử thần thông đệ nhất bên ni chúng. Và cái nguyên nhân á, là trong đời quá khứ của cổ đó, trong kiếp xa xưa á, cổ chuyên làm cái nghiệp này mai mối đó, thì ghét thù tình đó, mà mai mối loạn cào cào đó, tức là ngược người nào thích gian dâm với nhau là cổ mai mối cho gian dâm dâm hết, cho nên cuối cùng cổ bị cái nghiệp quả báo đó, cho nên phải đau khổ như vậy hay như thế mới giác ngộ mới tu đó. Cho nên còn một cái cô nữa cũng cái cả hoàn cảnh như vậy đó, tương tự là nào chồng thì bị rắn cắn chết, hai đứa con, một đứa con thì bị nước cuốn trôi, một đứa con thì bị hổ ăn, về gia đình á, khi mà bỏ nhà ra đi đến khi quay trở về gia đình không còn cái gì thì về gia đình á, thì còn bị gì nhà cháy đó, chết hết cả gia đình rồi, cô ta buồn đau đi lang thang đó, vô trong đó được người ta cứu, cứu ông đó về, cứu về thời gian á, thì lại bị tiếp tục bị thêm cái nạn nữa vô cái bọn cướp đó, là rồi gì vô cái gì cái nhóm đó nó bị cái tội quan xử xử đó là giết ông quan đó vì phạm cái tội gì đó, thì cô bị chôn sống nữa, cô chôn sống vô trong đó rồi sao nữa, sau khi chôn sống thì mờ may là lúc đó được cái nhóm đào mộ nó cứu ra, đào mộ ra cứu là thấy cô đẹp quá, cô đó cũng đẹp lắm, gọi là tỳ kheo ni vi diệu á, đẹp vô cùng, cho nên là cưới làm vợ. Cưới làm vợ về thời gian sau lại tiếp tục thêm bị nạn nữa, nạn nữa là cái ông đó ông khùng khùng, ông bắt cổ tự nhiên uống rượu về bắt cổ vô phải bắt đứa con vô nấu chiên vào xào dầu bắt ăn thịt đứa con luôn, rồi ăn thịt đứa con rồi rồi còn bắt thế này có sợ có điên có khùng luôn đó, rồi cuối cùng cô bỏ trốn chạy đi khùng khùng điên điên không có mặc quần áo gì đó, đi khắp nơi vậy đó, đi lang thang gặp được tới vô tình tới được tinh xá gặp Phật, dùng Phật dùng thần lực giúp cô ta tỉnh ngộ lại hết bị điên, thiết cho bài pháp chứng được sơ quả, rồi sau đó chứng được A-la-hán, nhớ là đời nghiệp đời trước của mình. Biết tại sao không quý vị? Nghiệp đời trước là gì? Vì thề độc ở trong đời quá khứ đó, thề có một cái lời thề độc thôi, tức là người ta làm cái việc đó, cổ làm việc đó nhưng mà cổ thề độc, cổ không tin nhân quả, cổ thề là nếu mà tôi làm việc đó thì cho tôi gia đình của tôi sẽ chết cháy hết, chồng của tôi sẽ bị rắn cắn chết, con của tôi sẽ bị nước cuốn trôi, bị cọp ăn đó, và tôi sẽ ăn thịt con, nói như vậy đó. Cho nên quả báo tôi cũng bị chôn sống nữa, nói vậy đó, cho nên là quả báo đó nó đến hiện đời trả nghiệp đúng y chang như cô ta đó, gọi là tỳ kheo ni vi diệu đó quý vị đó. Cái tên đó quý vị chắc biết câu chuyện đó thì nha, hình như có nó kể qua rồi, thì đau khổ cùng cực như vậy mới giác ngộ, còn bây giờ mình sướng quá không giác ngộ, cho nên là phải phải có phương tiện đối với chúng sanh cứng đầu phải cho dùng nhiều phương tiện như vậy, khổ như vậy họ mới giác ngộ, còn bây giờ họ đang sướng thôi để họ sướng đi, để đời sau phước báo nó giảm giảm chút mình vô mình tác động, cho nên ráng tu đi, ráng tu đi mình giải thoát trước đã rồi mình quay lại về tới phương thực lực lạc, có đầy đủ năng lực thần thông diệu dụng mình sướng mình độ, chứ bây giờ ở đây không có năng lực gì thôi, khuyên khuyên không nghe thôi ha, chúng ta hãy cố gắng. Bây giờ đoạn tiếp theo, đoạn thứ bảy: nhữ kiến ngu si chi nhân bất chủng thiện căn, đản dĩ thế trí thông biện, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Đây là lời của Phật nói. Nhữ kiến tức là ông thấy, tức là Đức Phật nói với ngài Di Lặc Bồ Tát là ông có thấy rằng ngu si chi nhân thì cái chữ cấu trúc Hán cổ thì mình dịch ngược lại, người chữ nhân là người, người mà ngu si đó chúng ta dịch bốn chữ, còn người cũng ngu si, thì nếu mà trong Hán cổ ai biết đó, cái chữ ngu si nhân là đủ rồi, cái chữ chi có khi là đem vô cho đủ bốn chữ thôi, thật ra là ngu si nhân là được rồi, là dịch là người ngu si, nhưng mà có thể thêm một chữ chi vào thì cái chữ chi đó là cũng ngu si nhân hay là ngu si chi nhân cũng được, là giống nhau, cho nên nhiều người không biết á, dịch giống như cái bữa câu cái câu gì đó dương nhân ác tức thì ác đó, là dương nhân ác, nhân ác thì cái chữ đằng sau phải đảo tới đằng trước, tức là nhân nhân ác tức là bằng cái chữ nhân chi ác, tức là cái ác của người mà họ không biết, họ dịch này thành người ác đấy, đó là gì, thiếu học cái chữ chi này thôi, mà cái đó là nằm trong quyển sách Hán cổ căn bản luôn á, những người học chữ chi đó. Cho nên ở đây mình phải biết nha, ngu si chi nhân bằng ngu si nhân, tức là người ngu si, mình dịch ngược lại. Các ông có thấy người ngu si đó hay những người đó ngu si đó, những người ngu si đó bất chủng thiện căn, họ không có trồng, chữ chủng này là trồng căn lành thiện căn, tức là sao, họ không có căn lành, đây là mong cầu giải thoát sanh tử đó, họ chỉ lo cầu phước báo nhân thiên thôi à. Đản dĩ thế trí thông biện, chữ đản này là chỉ, dĩ là dùng hay là lấy cái thế trí thông biện, tức là chúng ta hay đọc là thế trí biện thông, là cái trí huệ thế gian đó, cái trí huệ thế gian để mà cái giỏi á, thế gian á, thì sao, tăng ích tà tâm, tăng thêm, chữ ít là thêm, tà tâm là cái tâm tà, tà tri tà kiến đó, thì ở đây hòa thượng có chú giải tà tâm chỉ là tà tri tà kiến, cái này là hạ người này nhiều nữa quý vị, nhiều người á nói ôi tu gì mà ở đời sống mà thiện làm lành được rồi, gì mà Tây phương cực lạc, gì mà niệm Phật giải thoát nào, gì gì, gì đó vân vân. Họ nói đó, đó là gì? Họ dùng cái thế trí thông biện, tức là thế trí biện thông của họ, những cái trí tuệ thế gian á, nói rất giỏi, với tôi giỏi khoa học lắm nè, tôi làm giáo sư, tôi là tiến sĩ nè, vân vân. Nói thiệt quý vị, những người giáo sư tiến sĩ cũng đó là thật sự mà nói, đó là cái thế trí thôi, cái trí thế gian, chưa học kinh Phật, chưa đọc qua kinh Phật cho nên cho là mình giỏi. Chứ mà thiệt rồng ra đem mà đọc đi, đọc ví dụ như người khoa học đọc kinh coi, đọc kinh trường ở hàm coi, Phật nói về vũ trụ nhân sanh, thế giới này thế giới kia vân vân, hoặc đọc kinh Hoa Nghiêm phẩm thế giới thành tựu thế giới Hòa Tạng đi, chấn động luôn. Cho nên ngài Anbe Antanh á là đại khoa học luôn, mà cũng phải nói là gì đó, Phật pháp là cái là tôn giáo mà tương lai nó không chắc chắn là tôn giáo toàn cầu. Vì sao? Không cần điều chỉnh gì cả, các tôn giáo khác lạc hậu, Phật giáo không bao giờ cần điều chỉnh. Bởi vì sao? Phật giáo là khoa học đỉnh cao, không bao giờ khoa học bám theo kịp Phật giáo đâu. Điểm cuối cùng của khoa học chỉ là điểm khởi đầu trong Phật pháp. Và trong những gì mà Phật khoa học chưa trả lời được thì coi trong kinh Phật đều có trả lời. Đó, ai trí huệ hơn nhà nhà vật lý học Anbe Anpanh? Không có, đúng không? Không có đâu. Cho nên đừng có tưởng mình giỏi đó, những nhà khoa học giỏi như vậy còn 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 theo được nha. Nó cho còn có ngài ở bên Đức, có ngài gì Philip có lơ nữa đúng không, mà ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa người ta dịch là gì, gì Phổ Lãm Khắc á, đó là Philip có lơ là thầy của ngài Anbe Antanh ấy. Thế cho nên là những người đó toàn là khoa học không à, nhưng mà nghiên cứu Phật học đấy. Và quý vị thấy qua bây giờ qua các nước phương Tây, người ta nghiên cứu Phật học vô cùng, người ta học Phật pháp. Vì sao? Ui Phật pháp sao mà hay quá, sao mà tuyệt vời quá. Nó những người trí thức á, người ta học Phật pháp không à, giới thiệu cho người ta tin phục không phục tới sát đất đó. Còn mình á, dùng thế trí thông biện, là thế trí biện thông sơ sơ chút xíu, tưởng mình giỏi lắm hả? Khoa học mình có đứng đầu thế giới chưa? Chưa, mà mình có trình độ thế nào có biết. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chẳng chẳng biết sanh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu. Cho nên là nó hỏi thôi, mình từ đâu đến không dám biết, rồi chết mai mốt đi về đâu không biết, rồi lấy cái thế trí hiện thông cho là gì, à, chết là hết. Chết là hết vậy tại sao những còn có hương linh, tại sao còn có nhập hồn nhập xác, tại sao có thần thánh rồi vân vân đó, mà chết hết đâu. Mình phải suy nghĩ chút xíu chứ, còn sao còn ma quỷ rồi tùm lum nữa. Vậy tức là có thế giới khác, đúng không? Chứng tỏ đâu có phải chết là hết đâu, đừng có dùng thế trí thông biện. Rồi nói ôi niệm Phật không có vãng sanh đâu, không có Đức Phật A Di Đà. Vậy bao nhiêu người niệm Phật vãng sanh kìa, rồi vãng sanh biết trước ngày giờ kìa. Còn bao nhiêu người chưa vãng sanh nữa, nhưng mà họ cũng biết được có Đức Thế Giới Tây Phương Lạc. Tại vì mình chưa có tu, mình chưa có trải nghiệm, nó mình nói theo cái thấy cái lý của mình thôi. Phải có trải nghiệm, phải có thâm nhập vào đó, phải coi thử Phật giảng gì mà đem những điều đó ra mình thực hành, phải coi có đúng vậy không. Chưa học chưa làm đã cho là như thế, đó là gọi là gì, chỉ dùng á, Phật nói là chỉ dùng thế trí biện thông á, đã dĩ thế trí thông biện thì cái tăng thêm cái gì, cái tà tâm thôi, tà thi tà kiến thôi. Nói đã rồi, giống như bây giờ như hôm qua có người gửi cho Thiện Trang đó, đó có nhóm đó theo một vị đó, vị Thích Thích Thông Lạc đó, đăng lên suốt ngày cái phỉ báng chư tổ Trung Hoa, nói kinh điển Phật sự đó, tư sổ Trung Hoa viết khùng quá đó. Những người đó qua rớt và tà tri tà kiến, họ không biết gì hết, không biết, cho nên cứ nghe như vậy nói gì hoài nói hoài. Thật sự là sao, có thực hành hay không đó, thực hành thì biết. Giống như bên Pháp Nam Truyền đó, tại vì ở đây quý vị biết có vị thầy ở chỗ trưởng lão Thích Thục Lạc hơn 2 năm, gần 3 năm, là thầy Minh Chỉ. Thầy đó nhập thất ở đó để niệm Phật. Thầy nói đúng là ai nói ông A-la-hán đâu, với tôi không tin. Tại vì tôi ở đó tôi niệm Phật không có biết đâu. À, cứ mỗi lần lần lâu lâu ra báo cáo chút, ra báo cáo chút thế này. À, thì cứ chịu khó đọc đọc sách của ổng chút, rồi báo cáo nói cho nó giống ổng, rồi ở trong đó thanh tịnh lắm. Cho vì sao thanh tịnh, cho ngày ăn buổi thôi, một bữa thôi, rồi cứ cứ ở đó không có cho gì hết á, không có cho nghe pháp gì hết á, ở trong đó niệm Phật thôi, tranh thủ niệm Phật thầm thôi. nên tu được thời gian á, 2 năm mấy ở trong đó, nên là kêu ra mà ra rồi khi đi về người ta năn nỉ, ôi thầy ơi thầy tu tốt quá, thầy tu vô cùng tốt, thầy ráng ở lại đây đi đừng có về nữa, vân vân, năn nỉ thầy ấy ở lại. Nên mà thầy ấy kêu ôi tu này thôi về. Trong đó có thầy ấy, có nói có một người có ông đó, ông nói tôi nghe nói cái pháp này 7 ngày chứng quả, tôi vô đây tôi tu 30 năm rồi, mấy năm rồi có chứng quả gì đâu đó. Có chứng quả chưa? Chưa, đúng là 7 ngày chứng quả đó quý vị, trong Phật giáo Nam truyền đó quý vị có ghi rõ ràng, tu nhanh căn cơ nhanh 7 ngày chứng quả, nếu tệ hơn 7 tháng chứng quả, nếu tệ hơn nữa 7 năm chứng quả, nếu tệ hơn nữa cả đời có khi không chứng quả. Thì người ta lấy cái câu đầu tiên 7 ngày chứng quả, giống như chúng ta nói niệm Phật á 3 ngày vãng sanh, giống như pháp sư Ánh Khoa. Ê, chúng ta nói niệm Phật 3 năm đến 5 năm có thể công phu thành viên, đó là lấy tiêu chuẩn của người thật thà nghe lời thật làm và những người khác có căn tánh. Quý vị không có căn tánh đâu thì tu công bao nhiêu năm cũng không có chứng quả đâu. Cho nên là nghe gạt, không thích nghe khuyên. Đúng là lời Phật như vậy và pháp đó tu đúng, nhưng mà đừng có bài xích người ta. Pháp tiểu thừa, pháp đại thừa vân vân đều là Phật thuyết, chúng ta chưa có hiểu được hết mà chúng ta đang phê bình chỉ trích. Vipassana tu cũng tốt vậy, có những người đó, có một bữa đó có một hôm trước anh rể thì đang dẫn con chú vô, hồi xưa ông cũng chắc ông nghiên cứu à, ba của ông chú đó niệm Phật thôi, học đại sư Ấn Quang Văn Lục à, tức là học cuốn sách của đại sư Ấn Quang à, niệm Phật là theo mọi người kể lại là ông ta biết trước ngày giờ vãng sanh đấy. Tức là ông già đó thì chẳng biết mà ông con ông sau này là ông bị sức khỏe không tốt, ông nghe nặng tai vân vân, nhưng mà ông sáng lắm quý vị, cái ngày hôm đó là ngày ra đi á, là ông già ấy ông đó ông đã đưa tiền ra báo trước là hôm trước đó 2 hôm rồi đó, ông biết mà, ông nói hãy đi mua đồ ăn rồi mua đi bữa hôm đó hãy đại tiệc cho mọi người tới, mọi người không hiểu ông có bao nhiêu tiền cũng đưa hết ra, nói vậy không hiểu tại sao đó, ông nói vậy đó, rồi báo hết mọi người vậy. Rồi hôm đó là khi mà tại vì có người đó cũng làm trong con ông á, làm trong xã mà, thì có chủ tịch xã bao nhiêu người tới thăm đó, thăm là cười nói ông cũng nói chuyện vui dễ vậy đó. Sau khi cái nhóm đó đi ra về thì ông vãng sanh ra đi, tỉnh táo hoàn toàn, tỉnh táo biết biết trước mình đã đi hôm đó, nó công phu niệm Phật đó, cả đời âm thầm thôi tu cũng học á, có làm bộ từ điển, tại vì chú đó chú tìm thiện trang là mục tiêu là để làm bộ từ điển, cái bộ từ điển đó do ba của chú viết tay từ điển chữ Hán á, viết tay âm thầm ở nhà học làm đó, kêu bây giờ muốn làm cho ông già, chú đó nói là muốn làm cho ông già một cái bộ để là lưu truyền vì tâm nguyện của ông làm rồi, bây giờ chỉ cần đánh máy lệnh là thôi. Cho nên vô tìm Thiện Trang nhờ coi có cách nào làm không. Thiện Trang thì nói cháu bận lắm, cháu không có thời gian đó, thì chú muốn làm cháu chỉ cho cái cách làm thôi, chú làm chứ bây giờ con không có thời gian, không có thể làm được cho chú. Rồi nhưng mà ông già thì như vậy, mà ông chú đó thì lại tu cái gì, tu Vipassana, nghe người ta nói riết Vipassana là tu Vipassana, nên vô trong thất Thiện Trang nói một chuyện hộ vô coi coi thấy có cuốn Đại Tạng Kinh Nam Truyền á, thích quá à, thì Thiện Trang nói chú thích thì tặng luôn cho chú cuốn Đại Long Kinh Nam Truyền đây quyển 1 này, cháu có 2 quyển 1 là 13 quyển, cháu có 2 quyển 1 là thành 14 quyển, tặng chú quyển 1 luôn, chú đọc hết quyển 1 vô đây cháu đưa cuốn 2 cho, làm sao ấy? Đại Tạng Kinh Nam Truyền đọc hết rồi, Thiện Trang đọc rồi có gì đâu. Cho nên mình á, tu đại thừa mình không có chấp, còn mọi người tu học cái học có chút xíu à, người ta nói là đại có thể dung nhỏ, lớn có thể dung nhỏ, nhưng mà nhỏ không có dung đại là vậy đó. Nhiều người học vô chút xíu ăn được bài bát quá trời, pháp môn nào cũng của Phật thiết cả, tu cũng đều có người căn tánh này, có người căn tánh kia, căn tánh tiểu thừa thì họ tu tiểu thừa sẽ thành tựu, căn tánh đại thừa sẽ tu đại thừa thành tựu, căn tánh người niệm Phật sẽ thành tựu đấy. Cho nên là mình học rồi mình tu rồi mình thấy các pháp nó giống nhau, còn mới chưa tu đến đâu đem cái tà tri tà kiến ra thì thôi, thật sự mà nó càng ngày nói càng sai, sai rồi mai mốt đọa địa ngục luôn ở đó mà cứ phỉ báng. Cho nên là phải phải cố ý cố gắng đừng để tăng ít tà tâm này. Mà cái tăng cái tà tâm này đó, đây là còn nói với một hàng người nữa là những người tu các môn pháp môn đại thừa khác, các pháp môn khác không tin niệm Phật vãng sanh. Nói pháp môn này là dành cho ông già và cả, đây cũng là tăng ít tà tâm. Đấy, cái này là trong chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ nói đó quý vị. Tức là có những người á, là đây là học Phật mà họ thật sự là họ tu các pháp môn khác đó. Đấy, thì cũng mệt lắm đó. Nhưng nhiều khi vậy, còn đây là đang nói về cái hàng người là tu mà cầu pháp bất phúc bất nhân thiên. Vân hà súc ly sanh tử đại nạn, thì làm sao á, vân hà là câu hỏi từ để hỏi làm sao, súc ly là ra khỏi sanh tử đại nạn, tức là đại nạn của sanh tử. À, tức là cái nạn lớn của sanh tử. Nạn lớn sanh tử là gì? Là luân hồi sanh tử, chúng ta dễ hiểu đúng không? Hòa thượng chú giải nè, sanh tử đại nạn chỉ cho 6 đường luân hồi. Nói chung mà tu mà chỉ cầu phước báo nhân thiên thì chắc chắn ở trong hoàn sanh tử luân hồi thôi. Đại nạn vì sao? Trước sau gì cũng đọa địa ngục thôi à. À, tại sao? Chắc chắn là dễ thấy thôi, đời nay đó quý vị thấy bao nhiêu người hưởng phước là đọa địa ngục chứ gì nữa. Đời sau nó làm chức quan lớn, làm lãnh tụ đất nước, phát động chiến tranh, ném bom giết biết bao nhiêu người, làm hai đôi bên, hai bên bắn nhau giết nhau đó. Bây giờ mình thấy chiến tranh rõ ràng đó, chết biết bao nhiêu ngàn người rồi thì chăng không biết. Nó chỉ cần vậy thôi là đọa địa ngục thôi, cho nên không vãng sanh là đọa địa ngục. Như nữa trước sau vậy hưởng phước báo mà. Rồi cũng có, hoặc là vô cõi thần đi, làm những cõi thần làm Atula. Atula thì sao? Ý mình ngon lành, cho nên là cái đứa nào mà đi ngang ngang qua cái miếu của mình nó không thích là tao quýnh cho trận đó. Thì Trang nhớ hồi Thiện Trang ở Long Khánh đó, có ở đó có một cái miếu, miếu đó linh lắm, linh mức độ là những người mà người, tại vì gần ở bên đó là có một cái miếu đó, ngay ngoài đường mà người ta dẹp không được quý vị. Mà Thiện Trang coi cái miếu đó là ghi từ năm 1000 lâu lắm rồi, hình như 80 mấy đó, cái miếu đó có thì đó. Nhỏ chút xíu thôi, nhỏ thôi ấy, nhưng mà linh đó, tại vì người ta không dẹp được, linh quá. Những người mà đi tập thể dục buổi sáng á, những người Phật tử đó, kể với Thiện Trang nói kêu, ra đó mà không đốt nhang á là mà tới đó tập thể dục, tại cái đó có nhà văn hóa bên cạnh, mà cái nhà văn hóa bên cạnh đó, cho nên là đi qua tập thể dục, nó có sân rộng lắm, có dụng cụ để tập thể dục thể thao, thì mà không đốt nhang á, đi qua đó là nghe tiếng dẫn dẫn bên tai á. Ra mà không nghe, không có biết ai hết à, thì nghe cái góc này xong đã tưởng mình bị lãng tai đúng không, đi qua góc kia cũng nghe, đi đâu cũng nghe hết đó, sợ lắm. Nhiều người xong, có một người là sau đó là sau này các cô đó, các cô nói không bao giờ dám ra một mình hết á, ra mà phải đông, mà tới đó phải đốt nhang trước. Rồi mấy cái bữa mà Tết rồi đó, người ta tới người ta cúng nhiều lắm, tự nhiên người ta tới người ta cúng hoa rồi trang hoàng đó. Mà linh lắm quý vị, linh lắm. Thiện Trang tới thử, Thiện Trang nghe nói vậy, Thiện Trang đi ngang qua, Thiện Trang nhìn vào, Thiện Trang kêu ôi tôi cũng tội nghiệp cho mấy ông thần này quá, gì đâu mà ở trong cõi thần cũng được phước báo cũng lớn ghê ha. Tết nè, sắp Tết nè, hoa chưng đồ đầy hết, cũng phước báo cõi thần cũng lớn. Thiện Trang trong đầu nghĩ gì đó, nhưng chạy xe ngang qua, chạy xe máy ngang qua, đến khi chạy về đó quý vị, chạy về ra chợ mua mua đồ ăn xong chạy về, vừa tới đó đó tự nhiên thấy bên đó có cái gì sáng 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 á, cái thì nhìn qua cái ủa bữa nay sao bên đó có cái gì sáng sáng vậy ta, vừa nhìn xong là Thiện Trang nhìn lại là thầy thấy xe Thiện Trang bay xuống mương rồi. À, bay nguyên cái xe máy xuống mương luôn đó, tức là người ta làm cho mình linh đến mức độ đó đó. Rồi bay xuống mương rồi, Thiện Trang cũng khá vất vả thì mới kéo cái xe lên, mà may không sao ấy, người không sao. Thiện Trang kêu à, họ mình có cái ý nghĩ như vậy, họ đọc được ý nghĩ đó, họ họ cho mình một trận đó. À, thì Thiện Trang cũng biết sợ rồi, cũng hơi biết sợ chút. Rồi lần sau á, thì khi đi qua đó nữa lâu lắm thì không quên, lại đi qua nữa thì đi qua, lúc đó cũng cần cái kính trọng hơn. Lúc đó Thiện Trang đi qua, Thiện Trang nói kêu à, tôi sắp đi khắp khỏi nơi này rồi. À, quý vị nhớ ở đây làm sao có tạo niềm tin đó, giúp cho người ta độ sanh vân vân á. Thì ra đi qua thì khấn khấn niệm trong trong đầu vậy đó. À, chạy ra một hồi ra tới cái cửa hàng đó là Bách Hóa Xanh đó. Thì khi vào thì mua đồ xong đi ra thì không hiểu sao xe không nổ. Đề kiểu đề rồi sửa bô ri gì vân vân không nổ. Bác bảo vệ cũng thấy Thiện Trang làm hay hay hoài không nổ, chạy tới giúp đỡ, bao nhiêu người tới, mấy người tới giúp đỡ cái xe Thiện Trang nó không nổ. đang kêu chắc cái xe nó hư rồi đó, thì chắc đi sửa thôi. Nó nói sao mà vô lý, mình nãy mình chạy vô chạy ngọt ngào như vậy mà đó, mà sao mà bị như vậy. Thì lúc đó thì Trang mới dắt đi, dắt ra, vừa ra khỏi cái, thì Trang nhớ ồ lúc nãy mình đi ngang qua đó mình nói cái bài đó chắc là họ lại tác động mình rồi. Lúc đó thì Trang nhắm mắt lại tâm niệm nói ồ xin lỗi quý vị, tôi nói như vậy nếu quý vị không thấy đúng thì thôi cho xin lỗi, tôi xin lỗi đi chứ có gì đâu mà quý vị làm gì mà không cho tôi đi cái xe luôn nè, tôi đi sửa đó. Xong thì Trang nói như vậy xong á, thì Trang đề xe lại nổ máy chạy bình thường. Cho nên quý vị hay không tin không được những đó, mà đó là tiền Trang. Tiền Trang là gì, dù sao cũng có giới tướng tỳ kheo nè, thôi Bồ Tát cái giới nè đó, người ta không có tác động gì nhiều, người ta tác động chơi chơi vậy thôi đó, cũng xô xuống không té xuống mương rồi không sao hết, cái xe đúng thôi nhưng người không sao đó, cái xe không nổi được đấy. Nhưng mà quý vị đó, tin hay không đó, tin nhân quả hay không, tin có cõi khác hay không, sẽ tin thôi. Cho nên người nào mà chưa tin á, người nào mà theo thuyết vô thần á, có duyên họ sẽ tin hết á. Thậm chí người ta có nhiều người đó nói kêu có nhiều mấy ông công an lớn đó là làm chức lớn đủ á, vậy chứ mấy ông im im ở trong nhà lo thờ thử trong đó. Tại sao càng làm lớn càng va chạm nhiều, va chạm nhiều thì càng có niềm tin nữa đó. Quý vị quyết định một cái việc gì lớn lao á là sau đó quả báo nó tới liền, nhiều người sợ lắm quý vị, nhiều người sợ lắm. Nó giống như ở cái xã đó có người ký cái giấy, ông chủ tịch xã ký cái giấy bảo dở thách của quý thầy xong đó, là mấy bữa xa, vừa mới ký thôi là con ổng, con trai ổng bị bệnh nó chết hả. Nên từ đó tới đi người ông sợ luôn vô cùng, mà bao nhiêu người nói nó rõ ràng quý thầy tu hành nó có làm gì đâu mà nhắm ký giấy lên nó mà dở thất người ta vân vân là làm thế này thế kia đó, sợ liền, nó này cảm ứng liền. Cho nên đừng có đụng tới, coi vậy không đơn giản đâu. Nhưng đặc biệt đối với người xuất gia, dù sao người ta cũng có hình tướng, đặc biệt những thầy đó, Hòa Thượng Minh Thông nói người đời xuất gia thời nay á, mà giữ được đối với tỳ kheo 4 giới trọng, tỳ kheo ni 8 giới trọng giữ được thì coi như có thể làm thầy người ta rồi, có thể là truyền giới làm hòa thượng rồi được rồi. Bây giờ thời nay chỉ cần vậy, hòa thượng nói chỉ cần giữ được giới trọng thôi rồi tốt đúng rồi đó đó. Tại vì thời đại này đó, đó là có thể làm thầy, tại vì những giới kia sám hối được quý vị, những giới xa kia còn giới trọng nó mà phạm là thôi rồi khỏi sám hối, là mất mất bản thể rồi, không còn phải là tỳ kheo ni nữa. Cho nên là không tin cũng sẽ tin, có duyên là sẽ tin, còn người không có duyên á suốt ngày hắn nói vậy, từ từ quý vị ráng tu đi, ráng độ họ ha. Ở đây chúng ta cứ yên tâm rồi từ từ họ sẽ tin, bây giờ chưa tin thì sẽ tin. Nên ở đoạn này nói là gì, những người đó là những người ngu si, Phật nói là người ngu si, ngu si chuyên nhân nè đó, họ không có trồng căn lành, tức là không có trồng câu căn lành để giải thoát, mà chỉ dùng cái thế trí biện thông thôi, tức là do thiếu căn lành đó. Thế trí biện thông là cái tri thức ở thế gian á, cho nên là họ tăng thêm cái tà tri tà kiến và cuối cùng là làm sao ra khỏi sanh tử đại nạn được. Thì tạp dịch như sau, ông thấy hạng người, những hạng người ngu si đó không trồng thiện căn mà lại chỉ dùng thế trí biện thông tăng thêm tà kiến thì sao ra khỏi đại nạn sanh tử. À, không ra khỏi đại nạn sanh tử được, tại vì họ tăng thêm cái tà kiến. Rồi đoạn này hòa thượng chú giải, các ông có thấy những người ngu si ấy họ không buông trồng thiện căn, chỉ dùng thế trí thông biện, thế trí biện thông đó thì để làm tăng thêm trà ti là kiến, hạng người ấy ngày ngày đang tạo nghiệp, làm sao có thể ra khỏi biển sinh tử. Ừ đó, tức là làm sao ra khỏi được biển sinh tử thì đúng rồi, nếu mà không tin gì hết thì ngày ngày đang tạo nghiệp chứ gì nữa, đúng không quý vị? Có mấy ai mà không tin Phật pháp mà không tạo nghiệp, rất ít. Nếu không tin Phật pháp thì cũng phải tin tôn giáo nào đó thì may ra mới đỡ tạo nghiệp, chứ còn nếu mà theo cái kiểu mà không tin gì hết thì không tin sanh tử luân hồi thì tạo nghiệp thôi, thì làm sao ra khỏi sanh tử được. Chúng ta đến đoạn thứ 8. Phục hữu chúng sanh ti chủng thiện căn, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm trọng, cầu súc luân hồi, chung bất năng đắc. Phục hữu chúng sanh là lại có chúng sanh, tức là có những hạng chúng sanh ti chủng thiện căn, tức là ti trồng căn lành, tức là họ cũng mong cầu họ giải thoát đấy. Tác đại phước điền là làm những cái phước điền, là làm cái ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn là ruộng phước nào? Ruộng phước lớn ở đây chúng ta nếu nói cho đơn giản, nói theo rộng là tu tất cả các pháp môn đại thừa. Còn nếu mà nói gom lớn nhất, ruộng phước lớn nhất là niệm Phật vãng sanh, cầu sanh cực lạc, đó là đại phước điền, là ruộng phước lớn đó. Nhưng mà sao tuy đã muốn như vậy, tu như vậy, nhưng mà thủ tướng phân biệt, là thủ tướng là chấp tướng và giữ tướng, thủ là lấy đó, phân biệt tình chấp thâm trọng. Cái tình chấp của họ đối với gia đình, đối với vợ con vân sâu nặng, thâm trọng và sâu nặng. Cầu súc luân hồi, họ cũng mong cầu ra khỏi luân hồi, nhưng mà rốt cuộc là chung bất năng đắc. Chữ chung có nghĩa là rốt cuộc, à, có thể là dịch cái có nhiều từ, chữ chung có nghĩa là rốt cuộc hoặc là mãi mãi, à, mãi là không có đạt được. Ở đây thì Trang nghĩ là chữ mãi thì hay hơn. Ừ. Đó là mãi là không có đạt được. Đây là hạng chúng căn sanh nào quý vị? Có chúng ta trong đó đó, chúng ta bây giờ còn ở đây nè. Chúng ta đã tu nhiều đời rồi, cũng mong là ra khỏi sanh tử luân hồi nè, cũng trồng thành căn nè, cũng đại phát phước điền nè, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại phước điền. Nhưng mà chúng ta sao? Chấp tướng quá, chúng ta phân biệt quá nè, chúng ta tình chấp sâu nặng quá nè. Tình chấp đối với vợ con, chồng con nè, cho nên không có tí là cầu xuất luân hồi mà mãi không có được. Nhưng mà mãi không có được, chứ phải rốt cuộc không được, bây giờ vẫn chưa được, còn sau này sẽ được. Cho nên Thiện Trang dùng chữ mãi thì hợp lý hơn chữ chữ rốt cuộc. Chữ chung này có nghĩa là cuối cùng, kết cục, hoặc là luôn mãi. Cho nên mãi đến giờ vẫn chưa được ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ à, đại phước điền nè, trong chú giải á, hòa thượng, không phải hòa thượng chú giải mà ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải á, chữ đại phước điền tức là trì danh Phật hiệu, trì Phật, Phật danh hiệu, nhân trì danh thị tác, thị chư thiện trung vương, tức là thiện trong các vua, trong các thiện. Nhưng mà như vậy thì sao không có vãng sanh được? Vì sao không vãng sanh được? Vì ở đây nói là tình chấp sâu nặng, tức là hạng người này á, trong chú giải nói nè, thiện nhân không còn thời gian, thiện nhân chỉ đọc ý thôi, là trong bậc ba bậc tam bối vãng sanh á, đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật. Tâm bồ đề đó là gì? Đó là tức là đại trí, đại bi, đại nguyện viên dung vào trong một tâm đó, viên dung vào trong một tâm thôi. Tình chấp thâm trọng đó là chỉ gì? Đó là chỉ ngu si. Thế nào là đại trí? À, và thủ tướng phân biệt, tức là không có, là phải cái biết xả nè, à, phải lấy xả nè. Rồi thế nào là phước điền á, thì là gì? Phải là gì? Đại vô duyên, đại từ, đồng thể đại bi. À, những người mà phát tâm như vậy á, thì mới là có thể phát tâm bồ đề, thì mới niệm Phật, mới mới có thể ra khỏi được, mới vô được tam bối được. Còn bây giờ chúng ta tu tâm chúng ta không cần phát đại bồ đề tâm, không phát tâm bồ đề, chúng ta chấp nặng quá. Cho nên đây á, là nói chúng ta đó quý vị đây, đây à. Bây giờ mình chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, coi chừng mình rớt vào cái dạng này, đời này lại tiếp tục ở trong này. Nhớ tu phải xả đây, đừng có tình chấp, đừng có phân biệt, đừng có chấp trước đó. Đây là chấp trước là phải gì? Tu á, phải vô tướng à. Cho nên là giống như kinh Kim Cang vậy đó. Kinh Kim Cang là gì? À, quý vị biết phải là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thì đoạn này cũng vậy á, phải làm sao mình tu như vậy. Cho nên đừng nói tu tịnh độ hả dễ hả, tới đây thấy không dễ à, rất nhiều người rồi. Mà điển hình là chúng ta là hàng này nè đó, chúng ta cũng trùng căn lành nhiều đời đời rồi nè, cũng làm đại phước điền tức là niệm Phật trì danh rồi đó, nhưng mà cũng phát tâm bồ đề, nhưng phát tâm giả, vẫn còn thủ tướng phân biệt, tức là giữ tướng, chấp tướng phân biệt, rồi tình chấp sâu nặng, cái suốt ngày nghĩ gia đình đó, chồng con rồi vân vân, cái suốt ngày nghĩ do thân thuộc không à, đâu phải tâm đại bồ đề đâu. Đại bồ đề là nghĩ cho chúng sanh mà, cho nên cầu suốt luân hồi mà cuối cùng mãi cũng không có đạt được, bây giờ vẫn ở đây. Rồi nếu mà lãng quãng đời này đó lại tiếp tục ở đây nữa, đời sau lại tiếp tục luân hồi. Cho nên đó, học tới đoạn này á, nhớ nha, nhớ chúng ta phải làm sao biết cái bệnh nguyên nhân của chúng ta ở trong vòng sanh tử luân hồi là gì. Bây giờ mình tu nhiều đời pháp môn này rồi nhưng mà mình chưa ra khỏi vì mình có tình chấp, mình có chấp tướng và là thủ tướng một phân biệt. Cho nên là đời này mình biết rồi, thôi không phân biệt, không có chấp tướng, không có tình chấp sâu nặng nữa, nhạt đi. Sống ở thế gian, cha mẹ con em vân vân vẫn sống một cách tốt đẹp với nhau. Nhưng mà sao? Đừng có nặng nề quá. Đó. Đặc biệt càng yêu thương nhau càng nhiều, càng chấp càng xỉu nữa. Khó lắm, có xả lắm mày. Quyến luyến, đến lúc biệt ly á, nhất tử nhất sanh, biệt tương cố luyến. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Đó, một bên người chết một bên sống đó thì sao, còn lưu luyến lẫn nhau, lưu luyến lẫn nhau thôi, hai bên lưu luyến lẫn nhau thì sao, người sống thì cũng khóc đau khổ, người chết thì không vãng sanh, rồi theo cái dòng nghiệp lưu luyến đó đọa lạc trong sanh tử luân hồi mà thôi. Đó, giống như có câu chuyện đó, có cái bà đó, bà cái chồng chết, bà khóc quá trời, khóc quá trời, rồi cuối cùng vị thiền sư kia tới. Thì thiền sư tới nói coi, bà nói không biết chồng con sanh vào đâu rồi. Thiền sư này đắc đạo, quán thử coi bà, ông chồng sanh ở đâu. Nói thì vừa quán thấy thấy trong đó thì bà đó thấy có một cái con gì bà hắt xì hơi á, nó ra một cái con dòi con gì á trên mũi bà rớt ra, bà định đập giết nó. Ông nói không, bà không giết được được giết con đó. Vì con đó chính là chồng của bà khóc và thương quá cho nên ông đầu thai vào cái thẳm con đó rồi. Đó, quý vị thấy không? Có một câu chuyện như vậy, làm con dòi á trong mũi bả luôn á, cho nên là rất là nguy hiểm. Đó là tình chấp thâm trọng thì đọa lạc. Cho nên bây giờ mình niệm Phật là gì? Mình phải bỏ đi. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ con cái vân vân, mỗi đứa nó có phước báo của nó, gia đình chồng nữa. Rồi ai yêu thương nhau càng nhiều mai mốt càng đọa lạc không nữa. Rồi còn chấp gì nữa? Chấp thân nữa. Chấp đây còn chấp tân thân nữa. Chấp thân là gì? Cái thân này quan trọng quá cho nên là đến lúc lâm chung, ôi ôi thân nào đau, ôi ôi thế này thế kia, xong xả bỏ thân đi, suốt ngày mong cầu thế giới tươi hương lạc, thân hoa sen, thân bằng thanh hư chi thân vô cực chi thể ở đâu, mà sao mà mình tới lúc mình xả thân mình còn chấp cái thân này, thì chấp thân thì vẫn không xả được thì không ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Cho nên ở đây phải ráng tu ha, không phải phải nói tuy là niệm Phật tuy nói dễ vậy nhưng mà đây nè hạng này nè, rồi có hạng này cũng nói tình chấp xâm động đây đó, tức là chấp pháp môn khác, tu pháp thiền cho nên không chịu nghe tịnh độ, đó cũng là tình chấp thâm trọng đó. Tu pháp môn khác mình yếu căn cơ, biết mình dở đi mà không chịu chuyển hướng qua niệm Phật cho nên cuối cùng cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi đó, cầu trí huệ. Cho nên là nhiều cái đây mà giảng ra rộng lắm á, ở đây chúng ta chỉ dẫn lược thôi, tức là có hạng chúng ta nè, rồi cái hạng tu pháp môn khác nè, đó, cũng là thủ tướng phân biệt đó, phân biệt pháp môn này pháp môn kia đó, thì thôi tu pháp môn thiền mới ngon đó, không tu được đó, đó cũng là tình chấp thâm trọng đó, chấp vào pháp môn không được. Bây giờ Phật nói pháp môn này không có chịu tu, tạm dịch như sau: đại có chúng sanh tuy trồng thiện căn gieo ruộng phước lớn nhưng mà họ lại tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng nên ti mong cầu ra khỏi luân hồi nhưng mãi không được. Đó, nhưng mà mãi không được, bị ở trong luân hồi hoài thôi. Thì đoạn này hòa thượng chú giải như sau: cũng có một hạng chúng sanh ti cũng đang trồng thiện căn, tu phước báo lớn, trì danh hiệu Phật, nhưng mà họ niệm niệm không quên việc tốt đã làm, tình chấp phân biệt chấp trước rất sâu nặng. Hạ người đó tuy có tâm cầu ra khỏi luân hồi mà cũng không được. Quý vị nhớ nha, đây tu mà làm phước rồi chấp tướng vô lạ đi, không quên đi chấp trước sâu nặng, mai mốt cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi đâu. Cho nên là phải cần cần phải để ý chỗ này. Chúng ta sang đoạn thứ 9, đoạn cuối cùng của phẩm này: nhược dĩ vô tướng trí huệ, thực chúng đức bổn, thâm tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát, thú Phật Bồ Đề, đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Đây là một câu rất quan trọng, đây là một đoạn rất quan trọng trong phẩm này. Bí quyết để vãng sanh nằm ở đây, quý vị nghe cho kỹ, cho nên đừng có lơ là, đừng nghĩ là câu này không quan trọng. Nhược mà nếu dĩ vô tướng trí huệ, nếu mà dùng cái trí huệ vô tướng, trí huệ vô tướng là sao? Trong, phải tương đương kinh Kim Cang là gì? Tu ba la mật đó, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng, không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô tướng chúng sanh, không có tướng chúng sanh và không có tướng thọ giả, tức là tướng về thời gian. Cho nên ở đây thật ra mình nói giống như trong kinh Kim Cang nói, chúng ta là mở đầu kinh Kim Cang là gì? Ngài Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: "Ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm." Tức là nên trụ vào đâu và làm sao hàng phục được cái tâm này? Đó. Thì trong kinh Kim Cang á, Phật nói là gì? Bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là gì? Đừng có dính vào những cái tướng sắc mà, những cái hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không có trụ vào đâu hết á, mà sanh tâm ấy. Sanh tâm ấy là tâm gì? Tâm là Bồ Đề tâm đó. Tại vì đằng trước á, Ngài Tu Bồ Đề hỏi là: "Chúng con đã phát tâm A Nậu Đa La Tâm Hữu Tâm Bồ Đề rồi." Thì mới hỏi câu tiếp là: "Ưng vân hà trụ, vân hà một người tâm." Tức là phát tâm Bồ Đề rồi đó, nhưng mà là phải làm sao? Thì làm sao để trụ vào đâu không, và phải làm sao để hoàn phục tâm này? Thì câu đáp án đó là: đầu tiên phải không trụ vào đâu, đừng có chấp tướng. Rồi chúng ta ở đây tu tịnh niệm Phật là gì? Chấp thêm trì danh hiệu nữa, phát tâm Bồ Đề. Cho nên kinh Kim Cang á có nói là gì? Nhược tâm thủ tướng, tắc vi trước ngã, nhân chúng sanh thọ giả. Tức là nếu mà tâm á chấp lấy tướng, giữ lấy tướng, tức là đã dính vào hay là chấp trước vào ngã, nhân chúng sanh thọ giả, đó bốn cái tướng đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy không? Tu tịnh độ đâu đơn giản, cũng phải tương đương kinh Kim Cang à, kinh Kim Cang Bát Nhã Thiền Tông mà. Cho nên ai nói tu tịnh độ dở thì đem ra đây cũng phải dùng trí huệ vô tướng à, chứ không phải đơn giản đâu, đâu phải tu cho chơi mà được, đâu phải. Đây quý vị thấy, nhược dĩ vô tướng trí huệ, tức là phải dùng cái trí huệ vô tướng à. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta vô tướng trí huệ là gì? Vô tướng chính là không chấp trước. Đối với pháp thế gian và Phật pháp đều không chấp trước. Tâm không chấp trước như vậy chính là tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh sanh khởi trí huệ là được vô tướng trí huệ. Vì nghe đâu có đơn giản nào ha. Vô tướng là không có chấp trước, mà đối với pháp Phật pháp và thế gian pháp cũng không có chấp trước. Tâm không chấp trước như vậy chính là tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh mới sanh khởi được trí huệ, mà trí huệ đó mới gọi là trí huệ vô tướng. Nên học đi, tới đi, học xuôi đó không? Mình tưởng tu tịnh độ dễ lắm. Đây, bí quyết để ra khỏi sanh tử luân hồi đây nè, nằm ở đây nè. Đây là điều kiện nè, đó. Đó, thì khi đó là, đây là nói, chúng ta nói trước. Như vậy đó là nếu mà đem cái trí huệ vô tướng thật chúng đức bổn, lúc đó mới trồng các cái gốc lành, gốc đức á. Gốc đức là gì? Phải giữ giới, phải niệm Phật, vân vân. Nhưng mà đâu rồi thế nào á? Thân tâm thanh tịnh, quý vị thấy thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh chứ không phải ô nhiễm đâu. Tâm ô nhiễm, niệm Phật và thân ô nhiễm, ô nhiễm phạm giới quá trời đó, ô nhiễm đó. Cho nên là đâu có đơn giản đâu à. Viễn ly phân biệt và xa lìa phân biệt, phải xa rời phân biệt. Rồi thế nào? Cầu sanh tịnh sát. Tịnh sát đây chính là tịnh độ đó. Chỉ sát với sát độ đi chung với nhau đó. Tức là cầu sanh về Tây Phương Lạc. Thú Phật Bồ Đề. Mà không phải cầu đó để làm gì. Không phải cầu qua Tây Phương Cực Lạc để mà hưởng thụ. Không phải. Mà là hướng về Phật Bồ Đề. Tức là hướng về giác ngộ. Chữ thú có nghĩa là thú hướng đó. Hướng lên. cái giác ngộ của Phật, Bồ đề chính là giác ngộ, cho nên con đường giác ngộ gọi là con đường Bồ đề đó. Quý vị nhớ nha, chứ không phải về đó là để hưởng phước đâu. Đây nè, phải có tâm nè, cầu sanh tịnh độ với mục đích là về để ta làm Phật để độ sanh đó. Cho nên là đó, đó là cái nhân đó, nhân để mà đạt được á, thì cái quả đây, quả đây có 8 chữ nè: đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Đương á, sanh á, thì chứ đương này là chắc chắn, chắc chắn nếu mà quý vị tu được như vậy thì sao, chắc chắn được sanh vào cõi Phật đó, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vĩnh viễn, vĩnh này là vĩnh viễn, đắc là được giải thoát, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đây là tinh hoa của phẩm này đó quý vị. Tinh hoa phẩm này tóm lại là nói đây là gì, nếu mà phải đem cái trí huệ vô tướng à, là phải tu vô tướng à, rồi phải trồng nhiều căn lành à, trong đó là cầu căn lành là niệm Phật này, giữ giới là vân, tu đủ thứ đó. Thân tâm mình phải thanh tịnh, tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh, mà thân thanh tịnh là phải giữ giới à, tâm thanh tịnh là phải niệm Phật, phải học Phật pháp à, chứ không em niệm toàn niệm gì thế gian. Viễn ly phân biệt, xa lìa phân biệt, cầu sanh tịnh độ hay là cầu sanh về Tây Phương Lạc. Rồi không phải cầu vì gì mình mà gì, thú Phật Bồ Đề là hướng đến giác ngộ của Phật. Thì ở đây có bao nhiêu chữ, một đó, chúng ta bỏ hai chữ đầu đi à, đó, phải thôi lấy luôn hết đi à, 1 2 3 4 5 6, 6 và 26 chữ, 6 4 24 cộng với hai chữ đầu nữa, 26 chữ này gọi là coi như là chánh nhân bản thành đó. Quý vị tu được như vậy đó thì Phật nói với chúng ta là chắc chắn, chữ đương này phải dịch là chắc chắn, sanh về Tây Phương Cực Lạc, Phật sát tức là Tây Phương Cực Lạc đó, cõi Phật đó đó là vĩnh viễn được giải thoát. Cho nên muốn được à, phải tu như vậy à, chứ không phải đơn giản đâu. Cứ tưởng dễ ha, tu tà tà Đức Di Đà cũng rước, tu lai lai được Như Lai cũng độ, có đâu là đó mà tu. Nó trí huệ vô tướng nè, phải trồng nhiều căn lành nè, tăng tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, phải xa lìa cái sự phân biệt đi. Cái phân biệt, không có phân biệt ta người này nọ, đủ thị phi nhân ngã ở đó mà vãng sanh. Rồi cầu phải có tâm cầu, tức là cái nguyện đấy, cái đằng trước mà mình gọi là hạnh đó, tín nguyện hạnh đó, ở đây nói không có nói tín, nhưng mà cái nguyện của mình đó là hai cái sau là cầu sanh tịnh sát và thú Phật Bồ Đề, tức là hướng về giác ngộ của Phật, tức là mình muốn làm Phật để độ chúng sanh, không phải về Tây Phương Lạc mà trốn đi mà hưởng phước an nhàn. Nếu mà cầu như vậy không không vãng sanh. Cho nên đây đó thì Phật nói chắc chắn được sanh, đương sanh Phật sát, rồi vĩnh đắc giải thoát, tức là vĩnh viễn được giải thoát, mãi mãi được giải thoát, tại vì lên đó là từ đây trở đi không còn sanh tử luân hồi nữa, trở thành Phật rồi, trở thành Bồ Tát rồi. Ngon quá. Cho nên tuy rằng nói rất đơn giản nhưng mà không dễ làm chút nào. Vô tướng trí huệ này quý vị học, không có học Bát Nhã làm sao quý vị không nổi Ba La Mật, làm gì đâu, đâu có nổi Ba La Mật, đúng không? Mình tâm thanh tịnh chưa, thân thanh tịnh chưa, có nhiều khi không thanh tịnh nổi, nghĩ toàn là gì. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nó thường niệm dâm dật, nó thường nghĩ lung tung mà lăng tăng à. Niệm toàn là những cái niệm tà tư tà kiến không đó, làm sao nữa. Còn viễn ly phân biệt, cái phân biệt chấp trước thì nặng quá, cho nên tuy là tu như vậy mà cuối cùng mình người tu hành rất đông mà người thành tựu rất ít là vậy á. Chứ nếu mà quý vị tu đúng như cái số chữ ở đây nói 26 chữ đó thì thành công rồi. Ở trong chú giải có câu như thế này: ly nhất thiết chư tướng, tắc danh chư Phật. Đó, lìa tất cả các tướng thì đều là, thì là danh, tức là chư Phật đó. Cho nên là chứ đó chính là gì, đó cũng là trí huệ vô tướng đó, đâu có đơn giản đúng không quý vị. Cho nên là tu ở đây á, đâu có đơn giản, tuy là chúng ta nói là dễ dàng pháp môn này dễ, nhưng mà học kỹ rồi thấy không quý vị, không nói phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đó là chánh nhân bản sanh. Và đây phát tâm bồ đề là gì, là tâm mình phải dùng trí huệ vô tướng. À, rồi nhất thướng chuyên niệm trong đó mình phải trợ tu các trợ hạnh, cho nên nói thì nó hay Tây Phương thì rất tuyệt vời, nhưng mà thôi thấy càng học càng khó quá thầy ơi, sao mà thầy giảng một hồi con thấy khó quá, càng giảng thấy con càng mịt mờ, đường về Tây Phương càng xa, có phải như vậy không quý vị? Quý vị nghe biết là kinh Vô Lượng Thọ không nghe hồi xưa cái dễ dẫn sanh lắm mà sao bây giờ nghe kỹ rồi thấy khó vậy? Đó. Học có phải phẩm nào cũng thấy khó ơi là khó, đâu có dễ đâu, đâu có nghe nói mức đầu người ta dụ người ta nói nãy chí thập niệm cho đến lúc lúc sắp chết á niệm được 10 niệm vãng sanh rồi, mà sao học càng ngày thấy càng khó vậy? Đây là nói cái sự chắc chắn, cái này đương á, là chắc chắn nếu quý vị tu được như vậy á thì chắc chắn được vãng sanh. Còn nếu mà tu như kiểu chúng ta đó, tu như bây giờ đó thì gọi là hên xui may rủi, chứ không phải là không được nha, mà cái xui nhiều hơn cái hên. Vì sao? Vì thường ngày chúng ta sống trong cái vọng, nó sống trong tình chấp, ta nghĩ toàn cái gì thì tương lai a lại giải thức nó bốc ra chủng tử đó thôi à. Còn bằng hàng ngày mà chúng ta đã xả rồi cho nên thì cho lúc ta đi tự nhiên nó nhẹ nhàng vậy thôi, tự nhiên nó xả thôi. Đó. Tâm hồi hàng ngày nó đã không phân biệt, tâm hàng ngày đã thanh tịnh rồi thì đến lúc đó tự nhiên nó thanh tịnh thôi. Còn bây giờ tâm ô nhiễm mà đến lúc lâm chung mong thanh tịnh là điều khó khăn. Tại sao? Đến lúc lâm chung là oan gia trái chủ bức bách nè, bà con quen thuộc tới vây quanh nè, rồi gì nữa, nghiệp thân nó đau ốm, nó đau dằn xé, lấy đâu mà thanh tịnh cho nổi, lấy đâu mà không phân biệt. Bây giờ khỏe mạnh đây không có phân biệt, không có thanh tịnh, mà đến lúc đó mà đòi khỏe mạnh phân biệt thanh tịnh, cho nên là đương nhiên là khả năng nó thành công nó thấp thôi. Dù biết rằng Đức Phật có đại nguyện chỉ có một niệm đến 10 niệm, một niệm thôi nguyện vãng sanh là vãng sanh rồi, nhưng mà đến lúc đó oan gia trái chủ nghiệp lực nó lôi kéo, cuối cùng niệm không nổi, cuối cùng không có nhớ được chánh niệm thân tâm, là nó bắt đầu niệm không có thanh tịnh, niệm nghĩ ôi trời trong ngân hàng con còn nhiều tiền lắm, con chưa kịp đưa bàn giao cái số tài khoản ngân hàng đó, chưa ký gì hết, nó mai mốt ai nhận đây, mất công ngân hàng nó lấy mất tiêu sao, nghĩ nghĩ vậy mà nói không ra lời, cứ nhớ nhớ tiền, niệm tiền vô đọa ngạ quỷ, hoặc là đọa lại đầu thai lại để mà nhận cái tiền đó, đọa làm gì đó, cho nên là đáng thương. Đấy, không có xả được, mình là chết rồi cái tắc cả tài sản được giả đó. Mà nếu mà quý vị là người thông suốt đó, không phân biệt đó, thì quý vị cũng biết là giả sử có tài sản, quý vị nhớ lên, sực nhớ lên, ôi mình còn tài sản trong ngân hàng thì cũng sao chẳng sao hết, ôi tài khoản nó cho người ta luôn, ai nhận được thì nhận ha, tài sản không mất đâu, mình cho họ, mình về Tây Phương mình cặp bạc mình để còn xuống mình độ họ, đúng không? Còn nếu không, nếu người nào nhận cũng được tài sản, nếu mà thấu thấu rõ sanh tử luân hồi nhân quả đó là gì, có mất đâu, người ta lấy rồi mà người ta trả lại đó, mà đời sau rồi quý vị xuống quay lại trả đó, mà có mất đâu mà cái sợ. À, cho nên toàn những người lo sợ thế này thế kia, thật sự nói học nhân quả chưa tình, một câu nói rốt cuộc chưa thấu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, quý vị tưởng là tất cả cái gì nó theo ý mình, thực tế mà nói nó vòng xoay nhân quả nó xoay như vậy. Cho nên người học Phật pháp lâu ngày, học tới học lui học xuôi học ngược, học nhân quả, học được thật tướng của vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ cái chân tướng của sanh tử luân hồi nó là như vậy, nghiệp nó như vậy, nó xoay vần như vậy, thì chúng ta buông rất dễ. Cho nên tại sao thì đang giảng rất nhiều về cái vấn đề này là như vậy, mục tiêu chúng ta nghe ngày này một chút, ngày kia một chút, hôm nay một chút, buổi sau một chút, nghe hoài rồi quý vị sẽ giác ngộ. Quý vị giác ngộ là quý vị sẽ làm được, tuy rằng có thể lần đầu quý vị không có giác ngộ, nhưng mà nghe 10 lần 100 lần, hôm nay nghe 108 lần rồi thì chúng ta cũng đã đủ 108 biến là viên mãn. Vì sao 108? Trong nhà Phật quý vị biết là thường á, cái sâu chuỗi hay gì á, làm 108 là gì? Lục căn này, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nó sao là lục thức, là gọi là 18 giới. Đó, tức là tất cả các pháp trong cái gì cảnh giới gì á, thật ra nó chỉ là 18 giới đó thôi, có 18 cái đó, gồm 18 giới, 18 đó nhân cho 3 là quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai đó nhân cho 3 thành 24, và có cái sự có không phân biệt, cho nên nhân 2 nữa, 54 nhân 2 thành 108, cho nên lấy 108 sâu chuỗi niệm Phật để làm gì? Để ý nói rằng 108 câu niệm Phật đó đoạn trừ tất cả 108 các phiền não, 108 tất cả cảnh giới đều được điều phục hàng phục nhờ nhờ là 108 sao chuỗi. Vậy hôm nay nếu như tính từ đầu giờ, từ phẩm không đến giờ ai nghe đầy đủ đã 108 bài thì quý vị cũng đã đoạn được 108 loại phiền não, đúng không ạ? Theo tri thức học á, chia ra 108 loại phiền não, nhưng mà sau là rút gọn gọn lại thôi, 108 nhiều quá thôi chia ra thôi còn 26 loại phiền não thôi. Đó là cái cách chia của mỗi bên, chia của tâm của du già siêu lợi luận á, là 108, còn chia bên bên bách pháp minh môn luận á, là chia có 26 thôi. Nên quý vị biết cách chia, cho nên là vì sao mỗi cảnh giới nó đi theo kèm theo những cái cảm thọ của chúng ta, nó gây ra phiền não. Thì hôm nay chúng ta nghe được như vậy chắc quý vị cũng đã khá khá hơn rồi đúng không? Cho nên đoạn này tạm dịch như thế này: nếu có thể dùng trí huệ vô tướng, trồng nhiều gốc đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sanh tịnh độ, hướng về quả Phật, Phật quả vô thượng Bồ đề, thì chắc chắn được sanh, thì chắc chắn được vãng sanh cõi Phật, vĩnh viễn giải thoát. Hiện đang cố dịch theo kiểu 44 đó. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu dùng trí huệ vô tướng, vung trồng tất cả gốc rễ công đức, chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, thân tâm nhất định được thanh tịnh, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy là hòa thượng chú giải hay hơn nữa, tức là hòa thượng nói là nếu chúng ta dùng trí huệ vô tướng, chúng ta trồng các công đức và chúng ta chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật thôi, thì tự nhiên thân tâm mình sẽ được thanh tịnh. Đó, tức là mình đo niệm Phật, mình tu trí huệ vô tướng rồi thì tự nhiên xa lìa được cái vọng tưởng phân biệt chấp trước luôn. Đó, tức là tu nói là nhân là dễ hơn, chứ còn bây giờ mình tu ở trên cái của cái những cái điều kia nó khó quá đúng không, thanh tâm thanh tịnh nữa khó quá, thôi tu đằng trước được đi là tự nhiên đằng sau nó thành tựu. Và thượng chú giải tiếp: lúc đó tâm tâm niệm niệm, tức là tất cả tâm niệm đó, chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc, hướng về vô thượng Bồ đề. Có thể tu học như vậy thì nhất định một đời vãng sanh thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Vì nghe đã không? Nếu mà có thể tu học được như vậy thì sao? Thì nhất định trong một đời, tức là trong đời này đó, vãng sanh thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Thế chúng ta có muốn làm không? À, ai cũng muốn đúng không? Ai cũng muốn, nhưng mà tu thì không chịu tu. À, con cũng muốn lắm nhưng mà con cũng muốn tà bà. Con cũng muốn lắm nhưng mà con giữ giới bắt con trai khó quá. Con muốn lắm nhưng mà con ăn chay không nổi. Con cũng muốn lắm nhưng mà con cũng muốn chồng con lắm, con muốn con lắm, con cũng muốn vợ con lắm, con cũng muốn hưởng thụ lắm. Cho nên giả đó, muốn cái này tức là không muốn cái kia, đúng không? Nó là không thật. Giống như người thế gian người ta nói cái thằng trai đó nó gọi là đa tình, nó nói anh rất yêu em đó, yêu chỉ có yêu mình em thôi thì mới đúng. Đằng này nó vừa yêu con này, nó vừa yêu con kia, như vậy nó giả, nó đâu thiệt đâu. Thì cũng vậy đó, mình vừa yêu Tây Phương Cực Lạc, vừa mong cầu Tây Phương Cực Lạc, vừa mong cầu tha bà, vừa mong cầu ở đây chứng tỏ giả đó. Ham, đừng có lừa ai, lừa không được Phật Bồ Tát đâu. Và cuối cùng không lừa được tâm mình, cho nên cuối cùng đó, nghiệp của tâm mình nó dẫn thì ta bà đáng chịu. Cho nên phải đấu tranh xả ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Thì cuối phẩm này á, hòa thượng có viết trong chú giải, giảng chú gì giải này có viết câu này, quý vị đọc được không ạ? Tu tịnh nghiệp tức niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới, vị đương lai sự thượng vãng sanh, có hiểu không ạ? À, ở đây thiền trang có biết âm ở dưới này mà, tạm dịch là tu tịnh nghiệp, tức là niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc vì sự vãng sanh trong tương lai. Câu này thật ra là câu không phải của hòa thượng. Thì Trang có tra cứu thử câu này á, của ai thì hòa thượng viết thôi, chứ thật ra câu này á, là trong cái tác phẩm là Điển Hình Túc của cư sĩ tên là Đại Viên ở thời nhà Đường, nằm ở cái chương thứ thứ 18, gọi là cái chương nói về cư sĩ của ngài, một lão cư sĩ nổi tiếng thời nhà Đường gọi là Đại Viên. Cho nên là ở đây á, chúng ta thấy là gì, rất hay, tu tịnh nghiệp, tức là tu rồi tịnh nghiệp là gì, là chúng ta phải niệm A Di Đà Phật rồi cầu sanh thế giới cực lạc, và nhớ đừng quên tu bởi làm gì, vì cái sự nghiệp tương lai mình vãng sanh trong tương lai đó đó. Cho nên là ở đây là gì, vị đương lai, ở đây vị chứ không phải vị nha, chứ không phải vi nha, âm này có âm vị đó. Đương lai là tương lai, sự thượng vãng sanh tức là vì sự vãng sanh trong tương lai đó. Thì đương lai, đương lai sự thượng vãng sanh tức là sự vãng sanh trong tương lai. Cho nên là chúng ta tu cái gì á, cuối cùng quy tâm về vì sao ta niệm Phật, vì sao ta cầu, để làm gì, ta làm gì, ta cũng vì về tương lai là vãng sanh cực lạc mà được. Đó là câu đúc kết gọn lại hết. Cho nên làm gì cũng phải hy sinh hết, ưu tiên cho tu hành, tu hành vẫn là số 1. Cho nên là hiểu như thế thì chúng ta sẽ buông xuống. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, Thiện Trang cũng giảng xong phẩm này rồi, tuy giảng hơi lược một chút đó, có nhiều điều muốn giảng nữa nhưng mà giờ hết giờ rồi. À, Thiện Trang cố gắng lược để cho xong. Hôm sau chúng ta sẽ sang phẩm 42, và chúng ta còn mấy phẩm nữa thì Thiện Trang sẽ giảng hết, rồi chúng ta sẽ quay lại vòng một tiếp theo. À, Thiện Trang có người hỏi Thiện Trang là Bồ Tát giới ở bài nào đó, à, thì Thiện Trang xin phép là Bồ Tát giới á, rất là rộng, không phải đơn giản đâu. Quý vị muốn hỏi không thể nào dành một thời gian nhất định mà trả lời được. Cho nên Thiện Trang nguyện rằng là nếu như năm nay hoặc sang năm ổn định, Thiện Trang sẽ giảng cho quý vị Bồ Tát giới để quý vị hiểu, quý vị hành trì cái lợi ích thế nào, tu thế nào. Tại vì Bồ Tát giới tại gia và xuất gia, trong một giới thì người xuất gia chẳng hạn Phạm Bổng á, Phạm Bổng Bồ Tát giới á, là đạo tục thông hành giới, thì cái giới đó người xuất gia thọ trì khác, người tại gia thọ trì khác. Cho nên nói người xuất gia thọ trì, người tại gia không thọ trì không đúng, tại vì hai bên đều có thọ trì, đều giữ, nhưng mà giữ khác nhau. Chẳng hạn như nói về giới dâm dục thì người tại gia là được phép được chánh dâm đó, được chánh dâm tức là được dâm dục, nhưng mà phải là vợ chồng đó, chưa phải vợ chồng mà không được, mà phạm giới. Hoặc là vợ chồng nhưng mà phải tránh được mấy cái phi thời, ví dụ như ngày chúng ta ngày mà bữa nào mấy ngày nữa đó là chúng ta có lễ Phật đản, quên, lễ Phật hành đạo, lễ Phật xuất gia chẳng hạn, mà quý vị vào ngày đó mà hành dâm thì là quý vị phạm giới đó, là phạm giới giới nào, giới thanh văn, giới ngũ giới, tà dâm đó, nó thuộc về phi thời. Hoặc là quý vị không có vào không đúng nơi, gọi là phi phi xứ đó, đó, phi địa chứ, cái đó gọi là phi địa. Còn phi xứ, phi đạo nữa đó, thì chúng ta là phi đạo tức là không đúng đường ha, như phải phải đúng đúng đường nữa, thì cái điều đó mình phải học đàng hoàng rồi rồi thế học thế nào mà không biết, mà nhiều khi phạm, ví dụ như quý vị thọ bát quan trai giới, quý vị phạm mà giới bát quan trai là thôi rồi, khỏi rồi, phạm mà phạm đúng giới trọng mà thôi rồi. Ví dụ như hai vợ chồng bữa đó mà tu bát quan trai giới mà tối ngủ quên mất là cứ cùng làm việc vợ chồng, thì hôm đó là phạm giới đó giới nặng, là giới nặng thì mất giới bát quan trai, đời này khỏi khỏi giới bát quan trai nữa, họ không đắc nữa, họ không bắt bắt được giới bát quan trai nữa. Cho nên có giới trọng và giới nhẹ, mình phải học đàng hoàng. Thiện Trang sẽ hoặc là Thiện Trang chia sẻ ở đây, hoặc là Thiện Trang định là một tháng sau này, một tháng thì Trang giảng từ tam quy ngũ giới, giảng lên giảng bát quan trai giới và giảng bồ tát giới, giảng cho quý vị hành trì thôi, không có giảng lý luận gì cao siêu hết, giảng giới tứ thôi, giảng rõ ràng đó, tại thế nào khai giá trì phạm rõ ràng từng chút, chứ không là mình không biết. Ví dụ như quý vị không biết, đơn giản hơn, quý vị người tại gia quý vị đã thọ ngũ giới đó, mà quý vị phạm mỗi giới hoặc là chưa thọ giới luôn, quý vị là người tại tại gia, người chưa phải thọ giới, nhưng mà quý vị phá phạm hạnh của người đã thọ giới à, không phải là tỳ kheo ni đâu, mà quý vị phá giới của một người bình thường. Ví dụ người ta đã thọ giới rồi, ngũ giới rồi à, người ta chưa có à, tức là trong đó giới ngũ giới thì người ta có cái giới tà dâm, mà quý vị đem dụ dỗ người ta hoặc người ta dụ dỗ quý vị không biết, hai bên thành tà dâm thì ngay lập tức và về đời này quý vị không thọ các cái giới nào, nó cũng không đắc giới hết đó. Tại vì người ta là quý vị phá người ta rồi mà không đắc giới rồi, thì sau này quý vị thọ các giới thanh văn đều không có được, không được giới nào hết đó. Tức là quý vị làm thọ ngũ giới cũng được, quý vị bát quan đại giới cũng không được, mà quý vị thọ cả giới tỳ kheo ni, giới sa di cũng không được luôn. Cho nên nguy hiểm lắm, mình không học á mình phạm, nhưng mà phải là lần đầu nha, còn người ta ta đã phạm rồi á thì không tính nữa, người ta mất giới rồi thì quý vị không sao. Còn thà hai người thế gian chưa có thọ một cái giới nào thì người ta phạm đó, thì người ta phạm cái nghiệp tà dâm thôi, bị phạm nghiệp cũng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà thời nay nhiều lắm, ví dụ như sinh viên rồi vân á, người ta đâu có đăng ký kết hôn rồi đâu, cứ sống ở chung với nhau như vậy á là phạm rồi đó, phạm nghiệp tà dâm đó, đó là nghiệp, nghiệp thì đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà vẫn cái nghiệp thì sao, sau này còn chưa có phạm giới, chưa phạm giới thì còn thọ giới được đó. Mà nghiệp hay thọ giới gì đó vẫn vẫn tu hành thì nó có thể chuyển nghiệp được, nó chuyển được từ địa ngục mà ví dụ như đọa 10.000 năm thì bây giờ đọa còn nếu mà tu khá còn lại 1.000 năm, dần dần nó tu khá nữa hết đọa địa ngục lên đọa ngạ quỷ, hết đọa địa ngục ngạ quỷ tu khá nữa lên đọa súc sanh, rồi hết rồi hết đó cái đọa lạc súc sanh thì lên cõi người. Nhưng mà quả báo đời sau chẳng hạn, lên cõi người thì cũng gì, gia đình không có trinh lương vân vân thế này kia, cho nên mình tu nó vẫn chỉ nghiệp, mình phải học rõ ràng giới luật chi tiết như vậy, chứ không mà vừa có người nói cái ủa vậy con phá giới rồi thế đời này con khỏi tu, tu làm gì nữa. Không phải tu nó giảm giảm bớt nghiệp, không tu mà phá tiếp nó tạo thêm nghiệp đọa càng sâu hơn đó. Cho nên là mình phải học rõ ràng, và trong giới đó có giới nào nặng, ví dụ như quý vị thọ ngũ giới, quý vị uống rượu, vi phạm uống rượu thì không mất giới, chứ quý vị vi phạm uống rượu thì giới nhẹ, quý vị đọa nghiệp đọa là gì, đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương, nhưng sám hối được, sám hối thì nó hết nghiệp, nó không có đọa địa ngục bằng tầng trời thiên vương, nó chỉ có bị nghiệp ngu si thôi, nên thì nó ngu si bị uống rượu thôi nó đỡ hơn đó. Còn nếu mà quý vị đụng tới nghiệp sát sanh, giết một con kiến giết một con gì đó, thì nó cũng nghiệp nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị giết người phá thai và tạo thai là không thì mà như hồi nãy đó thì đang nói đó, nếu mà lỡ quên đúng không, lỡ quên rồi lúc đó xả giới người ta chưa chết, chúng sanh nó chưa chết thì giới đó nó hết, cho nên lúc đó không phạm phạm đại giới, không phạm giới trọng, vì sau này quý vị thọ là được. Cho nên học phải thông suốt, học hiện Giang đang coi lại những cái bộ giảng của về giới luật và coi lại thấy thấy tuyệt vời nhất là có đại sư Ngô Ích, ngài đã làm nguyên một cái quyển tập rất là dài 200 mấy chục trang á, rồi chuyên để nói về giới luật của người tại gia đó. Cho nên thành ra nó tìm được cái cuốn sách đó rồi cũng coi rất là kỹ, coi kỹ sau này có thể giảng cho quý vị. Đúng là đại sư Ngô Ích thiệt rất là tuyệt vời, ngài đem hết trong Đại Tạng Kinh ra trích ra những cái điều gì mà giới cho người tại gia, ngài viết thành một quyển đó, trích hết kinh điển nào nói công đức này vân vân vân, thật là tuyệt vời. Mà hán cổ, hán cổ thì sao, người học hán cổ mới đọc được, mấy vị mà học chữ Hán mà mơ tơ mơ vô dịch không được, dịch tầm bậy, mà giới luật dịch tầm bậy là chết người đó. Cho nên là Thiện Giang có tài liệu rồi, hy vọng tương lai Thiện Giang làm 1 tháng giảng 1 lần thôi, giảng luôn cho quý vị coi như cái ngày rằm hay ngày đó, ngày Bồ Tát đó, để sám hối đó. Thầy sám hối mình là nghe giới, mình hiểu rồi mình sẽ tùy được giới rất là tốt đó, và mình sẽ có công đức rất lớn, thì đời này tu hành rất tuyệt vời từ những giới nhỏ. Chứ bây giờ nghe chuyển ngữ người ví dụ như Pháp Sư Đình Hoàng đang giảng ha, chuyển ngữ rồi chuyển ngữ trong đó nó cũng chưa nhiều đường không rõ, không rõ tại vì thứ nhất là người chuyển ngữ không hiểu, thứ hai là cái ngôn ngữ vân vân thế này thế kia nữa, và nhiều cái mình không hiểu không hỏi được, thì tốt nhất là làm bây giờ Hòa Thượng Minh Thông ngài chỉ đầu tư cho giới luật của người xuất gia thôi, thì Thiện Trang ráng đầu tư thêm giới luật cho người tại gia đó, thì Thiện Trang có học rồi ngài Minh Thông, Hòa Thượng Minh Thông vân vân là học với chư tổ để mà truyền lại, hy vọng chúng ta sẽ là trì giới niệm Phật đời này chắc chắn vẫn xong. Thì kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau. Tuần này Thiền Trang giảng thứ tư rồi, tuần sau không giảng thứ tư, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.